các con muốn thâu muốn gì đó thì các con đem mái lên để đi đi, không có mái có gì nó muốn thâu thì con cứ để đây.
Bởi vì theo sự tu tập của thầy, thầy thấy đạo Phật đạo con chính từ con người tu để được giải thoát, để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Các con hiểu không? Bởi vì con người mới có sinh già bệnh chết, cho nên đạo Phật ra đời, tức là Đức Phật ra, đạo Phật ra đời thì chính do Đức Phật, mà Đức Phật là con người chứ không phải là một thiên thần hay là một người siêu việt nào ở đâu, mà chính Đức Phật là con người của chúng ta. Ngài cũng khoác khoải trong bốn sự đau khổ của kiếp người, cho nên Ngài mới chịu khổ hạnh 6 năm tu tập. Bây giờ Ngài để lại cái giáo pháp như vậy, cái giá trị đối với chúng ta quá lớn. Mà dường như thầy thấy mấy con khoai thường lẽ ra hôm nay ngồi trước mặt thầy toàn là thành Phật hết rồi. Phật đâu phải khó tu. Mấy con nghĩ in như là thiền đông đổ, tu phải nhiếp tâm, không được nghĩ thiện, nghĩ ác. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đầu óc mình có trí tuệ thì người ta chửi mình thì mình cũng biết người ta chửi mình chứ, nhưng tại sao mình không giận? Tại vì mình hiểu đó là nhân quả, đó là một cái nhân duyên để chúng ta trả cái nhân quả. Thì làm gì chúng ta giận ai? Mà chúng ta không giận ai thì giải thoát chứ. Tại sao chúng ta không biết sử dụng cái trí tuệ chúng ta đã có sẵn ở trong đầu? Người nào cũng có trí tuệ, chỉ chúng ta triển khai cái trí tuệ đó, đừng chạy theo cái lòng ham muốn dục vật của thế gian, mà chạy theo con đường giải thoát như Đức Phật, thì chúng ta ngay đó là chúng ta đã giải thoát. Mấy con, là con người bỏ hết cuộc đời hôm nay mấy con vô ngồi đây, mà mấy con tu như thế này thầy thấy biết chừng nào mà gọi là mấy con là Phật, là chúng sanh, là còn ham muốn, là còn cầu cho mình thành Phật. Bây giờ có người đó, người ta chửi người đó không giận, vui vẻ, hoàn toàn cũng buồn mà thương yêu và tha thứ. Thì cái người mà biết thương yêu tha thứ, không giận, rồi người đó là Phật. Dù người ta không nói người ta là Phật, nhưng chúng ta thấy cái sự sống, cái hành động của cái tri kiến, của sự hiểu biết của họ, thì chúng ta hiểu họ là Phật. Chứ đâu phải Phật khó tu đâu. Đạo ta là đạo trí tuệ, chứ đâu phải đạo ngu ngốc ngồi như một cây. Bây giờ ngồi 5-7 giờ để thành cây, thành đá làm chi vậy? Có lợi ích gì cho các con không? Tất cả những cái điều mà người ta đã dạy chúng ta tu tập đều sai. Thầy đã trải qua biết bao nhiêu sự gian khổ giới thiền đông độ, chứ những pháp môn mà người ta đẻ ra, người ta sinh ra, người ta tưởng ra, thầy tu rất khổ hạnh. Thầy ở trên Hòn Sơn, thầy an toàn là lá cây, nghe người ta tưởng là khổ hạnh cũng sẽ thành Phật. Nó đâu phải vậy đấy. Sống ở đây mấy con không lo, ăn uống gì có người lo cho mấy con, ngày con bữa cơm ăn sống. Thì đó là mấy con đã thấy giải thoát rồi. Chưa có gì hết, mới bước vô cửa chùa đã thấy giải thoát rồi. Mình có lo cơm, lo nước, phải đi ra ngoài kia, thấy lúa, trồng rau, trồng cải, để vô hái, ruộng luộc này kia nọ đâu. Thì như vậy thì giải thoát rồi. Đòi hỏi cái gì hơn? Mà nếu mà chúng ta sống, chúng ta thấy những thản an là vô sự. Một mình, ở trong một cái căn phòng như thế này, chúng ta thấy mình sống một mình mà vui vẻ, nó không buồn rồi. Còn sống một mình vậy, cái chạy lợi cứ thất kia nói chuyện, chạy lợi thất nhiều nói chuyện. Mấy con là phàm phu, còn ham cái chuyện đời, nói chuyện này, chuyện kia. Như vậy mà tu hành cái gì? Ở đây tại sao người ta có từng thất riêng riêng như vậy? Tại vì người ta muốn cho mấy con sống cái hạnh độc cư. Người nào sống được hành độc cư là người đó sẽ chứng đạo. Còn mấy con tối nay nói chuyện này, mai nói chuyện kia, bữa hai bữa cao lắm tuần lễ, nhưng mình buồn buồn kiếm chuyện à. Sắp sửa nó ở cái đau cái da này chạy qua xin thuốc, đó là cái lối kiếm chuyện đau chết bỏ chứ. Ở đây Phật cũng biết thân vô thường, bệnh đau mặn có gì mà phải lo. Mà chúng ta không lo tức là chúng ta đã làm chủ bệnh. Còn hơi nhức đầu phải chạy đi xin thuốc, đi uống thuốc, như vậy chúng ta bị ảnh hưởng những cái cảm thọ chứ chúng ta có tu hành cái gì. Cho nên tu hành chúng ta chẳng sợ chết, chẳng sợ bệnh đau. Bởi vì cái câu mà thầy dạy mấy con thường tâm niệm trong lòng, tâm bất động thanh thản an lạc vô sở, nghĩa là trước mọi cái nghiệp chướng, mọi cái chướng duyên cho thân tâm chúng ta mà chúng ta bất động, thì trên cái sự chướng ngại đó chúng ta thanh thản an ổn trong cái sự nghiệp chướng đó, thì đó là chúng ta thoát được cái gì. Còn chúng ta làm không nổi thì chúng ta là chúng sanh chứ sao. Con thấy sự tu hành đâu phải là khó khăn đâu. Tu bằng trí tuệ chứ đâu phải ngồi đó ức chế cái ý thức không cho nó nghĩ thiện nghĩ ác. Học theo thiền Đông Độ, học theo mấy ông Trung Quốc, người Việt Nam mà đi theo Trung Quốc học pháp của Trung Quốc, tu hành tới đâu, từ lâu tới giờ thầy tổ chúng ta tu tới đâu, có ai làm chủ sinh già mình chết không? Các con cứ nhìn lại lịch sử và các thầy tổ của chúng ta theo Trung Quốc tu tập, có người nào làm chủ bốn sự đau khổ không? Có không? Không có. Có ông tổ nào mà làm chủ sinh già mình chết? Nay chính bản thân thầy làm chủ sinh già mình chết. Mình chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Thân thầy luôn khỏe mạnh như thế này, thân mấy con đương khỏe mạnh như thế kia, mấy con làm đi coi nó hơi thở nó ngưng chưa. Mấy con chưa làm chủ được hơi thở thì mấy con phải lắng nghe cái phương pháp nào để làm chủ hơi thở. Mà làm chủ hơi thở tức là làm chủ thân của mấy con, chứ làm chủ cái gì. Rồi mấy con cứ lấy hơi thở mà tu tập ức chế ý thức của mình, làm cho tức ngực tức dai, làm cho nặng đầu, đó là cái sai. Lại có người còn chế pháp ra tu nữa. Câu thầy đặt ở trong những lời thầy viết, muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào. Cái câu mà thầy đặt quá đơn giản, muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, chắc ai cũng biết có câu trả lời như thế nào rồi. Thân hành niệm chứ có pháp nào đâu. Rồi mấy con cứ đi tối ngày, đó là thân hành của mấy con. Ủa mấy con khùng sao? Cũng có lúc tôi ngồi, cũng có lúc tôi đi, cũng có lúc tôi đứng. Nhưng tôi đứng tôi biết tôi đứng, tôi đi tôi biết tôi đi. Ai biểu đứng đi biết ở đây mà không biết ở ngoài kia rồi. Thì như vậy mấy con đã phân tâm mấy con ra ngoài, chứ đâu còn ở trong thân của mấy con. Bởi vậy hôm nay gặp thầy, đây là thầy nói lần cuối cùng không còn gặp thầy nữa. Thầy nay 80 mấy tuổi rồi, sống chờ đợi mấy con hoài sao? Các con hiểu điều đó. Mong cho mấy con tu được, để mấy con được giải thoát. Chờ đợi mà chẳng thấy ai làm đúng pháp. Cứ nghĩ pháp ra cách này, cách kia, cách nọ, toàn là cái thứ chế tâm. Đây là gom lại những câu hỏi mà mấy con đã viết trong thư hỏi thầy. Bị phóng dật khi đi thân hành niệm hoặc bị loạn tưởng, các con đặt câu hỏi như thế này thầy: thân hành niệm rồi phóng dật rồi loạn tưởng, như vậy mấy con tu chơi chứ đâu phải tu thật. Tu thật, tu từng cái tâm niệm của chúng ta, tu từng cái quyết tâm, cái ý chí chúng ta đặt ở trên đó, làm sao mà phóng dật được. Bởi vì pháp thân hành niệm là một pháp quyết định chúng ta phải thành Phật. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Thân hành niệm chứ pháp nào? Vậy mà tu pháp thân hành niệm lại là bị phóng dật, rồi đi rồi bị loạn tưởng. Thì nếu con nghĩ, nếu con tu như thế nào, nếu con có ý chí rồi, nếu con tu chờ. Thầy đọc trong những cái câu của mấy con hỏi, thầy thiệt mấy con tu chơi chứ là mấy con biết đâu, bỏ cuộc đời ở đây tu mấy con có lợi ích gì cho gia đình, cho xã hội? Thế mà không lợi ích cho bản thân mình nữa, thế mà không nổ được. Mấy con đừng có tưởng đẻ ra pháp này pháp kia để rồi tới nơi tới chốn, không bao giờ tới nơi tới. Phật pháp thì Phật dạy như thế nào là cả một kinh nghiệm của Đức Phật, thầy dạy như thế nào là cả một kinh nghiệm của cuộc đời của thầy. Thì phải lắng nghe từng chút để ghi lại những cái hành động đó mà chúng ta tu cho đúng, đừng có tu sai. Này câu hai, mấy con nghĩ bị chim bao khi ngủ. Trời đất ơi, tu hành mà còn bị chim bao, tu hành mấy con còn mơ tưởng, còn mộng tưởng là do gì mấy con biết không? Do ham muốn. Mấy con không ham muốn làm sao có chuyện này? Mấy con không sợ hãi làm sao có chuyện này? Mình sợ rắn, đêm đó nằm chim bao tôi thấy trời đất ơi, con rắn nó dí tôi chạy rồi mình chết, có phải không? Tu hành mình phải biết đó. Rồi bây giờ đây mấy con nghĩ này. Câu ba, bị các cảm thọ trên thân như đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ khác, đau nhất chỗ nào, dùng pháp như lý các ý đuổi mà dẫn công hoài kéo dài 18 tháng. Mấy con có đuổi không? Thầy thấy mấy con có đuổi không? Thì thật mấy con có đuổi. Bởi vì cái hành động đuổi của mấy con như là phụt bụi. Mình có quyết tâm không? Nếu mình quyết tâm thì câu tác ấy tâm bất động thanh tạng an lạc điều sự, thì làm sao các cảm thọ cho chết không đụng chạm và không sợ mày đâu. Cái người ý chí, người gan dạ như vậy thì cảm thọ nào mà đến với thân họ, nó lo nó cuốn gói nó đi chứ ở. Các con là nam nhi, các con không mạnh mẽ nữa. Nói các con nữ nhi, nhiều khi các con có ý chí ngút ngàn như trung dương triệu ẩu, có sợ giặc đạo không? Chúng ta cũng có sợ giặc sinh tử không? Nếu sợ giặc sinh tử thì chắc chúng ta không tu được. Cho nên do như vậy chúng ta phải có sự quyết tâm, chứ đâu phải đi liêu khiêu mà tôi đi kinh hành cho lấy có đó đâu, không phải vậy đâu. Một bước chúng ta đi kinh hành là một bước chắc chắn là chúng ta nện vào đầu của chúng. Như vậy mới gọi là tu. Lẽ ra trong một số chúng của chúng ta ở Việt Nam có nhiều người cũng tu lâu lắm rồi mà đến hôm nay chưa thấy đạt, còn hỏi những câu ngớ ngẩn. Thật sự là ngớ ngẩn, không hiểu gì hết. Chỉ nghĩ rằng là bây giờ mình ức chế ý thức của mình được, nó chỉ không nghĩ thiện, nghĩ ác là mình chứng đạo. Chứng cái gì? Chứng cục cây chứ chứng gì? Chứng cục đá chứ chứng cái gì? Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cái sự hiểu biết của chúng ta cần phải triển khai cho nó hiểu biết hơn nữa nhé. Nó hiểu đến khi mà nó ngồi đây mà nó biết chuyện quá khứ của nó, nó ngồi đây mà tương lai nó biết nó sẽ xảy ra cái gì, như vậy mới gọi là trí tuệ của nó chứ. Còn giờ ngày mai nó xảy ra gì mấy con biết không? Chưa biết gì hết. Bởi vậy con số người mời thầy đến đây để gặp mấy con để giảng, thầy nói thầy giảng nhiều quá rồi, bây giờ thầy mời thời Đức Phật chắc chỉ có Đức Phật dạy ba người thôi, thời nay chắc chỉ có thầy chứ một hai người để tự biết tâm thôi, chứ còn bao nhiêu tôi chỉ tu cho có hình thức chơi thôi. Họ chỉ phí cuộc đời họ chứ thật họ chẳng có nghe lời thầy dạy. Thầy là người Việt Nam chứ đâu phải là người Trung Hoa hoặc là người Miên, người Lào mà họ không hiểu. Họ quá hiểu nhiều nhưng họ không làm theo, họ không tu theo lời dạy. Thì giờ có nói gì đi nữa thì cũng mệt xác mình chứ không làm gì cực khổ. Cho nên vì vậy mà hôm nay gặp mấy con đây là cũng biết là nhân duyên lớn lắm mấy con mới gặp mấy con. Nên mấy con quyết tâm tu thì mấy con chưa thông thì mấy con có quyền viết thư hỏi thầy. Bây giờ con chưa thông chỗ đó thì con như thế nào? Ví dụ như bị phóng dật khi đi thân hành niệm hoặc bị làm tưởng, ví dụ đơn giản vậy, thì cái câu đó mà thầy dạy rồi mà bây giờ hỏi thầy nói đừng có hỏi cái câu này nữa, dẹp đi. Thầy nhiều lần nói rồi, nhớ lại có không? Thì mấy con thấy cái gì thầy cũng có dạy mấy con hết rồi. Bị chim bao khi ngủ, còn tu mà còn chim bao thì con thấy nó mấy con ham mê gì đấy mà chim bao, mấy con sợ hãi cái gì mà chim bao. Đó là tất cả những cái đó để cho người thế gian người ta chưa tu, chứ không phải là của mình. Vì các cảnh thọ trên thân dùng pháp như lý đắc ý đuổi mà vẫn không hỏi. Vậy mấy con đắc ý có lực chưa? Đuổi không hỏi thì mấy con biết rằng pháp như lý đắc ý của mấy con chỉ mới còn tu tầm chừng chơi cái sự thật chưa có đủ lực. Thì mình phải đắc ý nữa. Thì chỉ tất ý, ví dụ tâm bất động, thân tạng, an lạc, vô sự. Bây giờ cánh tay thầy nhất, ví dụ, bây giờ thầy nói tâm bất động, thân tạng, an lạc, vô sự. Nhưng nó nhất, nó vẫn nhất. Rồi thầy tiếp tục tâm bất động, thân tạng, an lạc, vô sự. Chẳng hề lấy dầu tha, chẳng hề uống thuốc, chẳng hề làm đụng tới cái bệnh đau trên cánh tay của mình. Chẳng hề nâng niu nó, chẳng hề sợ hãi nó, cứ dùng pháp đắc ý đi hoài, thậm chí như không có ngủ nữa. Bởi vì mình là người đang bị khổ, sung sướng gì mà ngủ. Cho nên mình dùng pháp đắc ý, đắc ý nó trở thành khối, nó trở thành lực. Thì lúc bây giờ trên thân mấy con cái cảm thọ nào mấy con lại đắc ý nó không đi, mấy con coi thường Phật pháp quá. Dạy phương pháp đắc ý là một phương pháp rất tuyệt vời để cứu con người thoát khổ chính mình. Các con tự thắp đuốc lên đi, thì đó là phương pháp thắp, tự thắp đuốc lên đi mà. Ai thắp đuốc cho mấy con đi mà chính mấy con thắp đuốc lên mình đi, thì phương pháp Phật dạy cách thức cho mình thắp nó ngọn đuốc lên. Thì giờ mình phải tự thắp đuốc mình đi, chứ không lẽ Phật bây giờ xuống thắp đuốc cho mình đi nữa sao? Thì câu đó bây giờ không có hiệu quả. Thì mình biết rằng cái sức tác ý của mình nó chưa đủ, nó không đủ cái lực. Thì mình phải tu tập rèn luyện sao mà cái câu tác ý đó nó có cái lực chứ. Nếu không lực sao Phật dạy? Nếu không đuổi được bệnh sao Phật dạy? Thì mấy con thấy tất cả những câu ở trong lời của Phật dạy đều là quý hơn là tiền bạc châu báu ngọc ngà, vì nó làm chủ được thân tâm. Muốn chết tình diễn hơi thở nằm xuống chết à, thân nằm xuống hơi thở ngực một cách êm ái, rất là êm ái. Như vậy không phải hạnh phúc nữa. Còn muốn sống ở thở sống lại mạnh khỏe bình thường, lúc bây giờ cơ thể hoạt động là bình thường. Tại sao Đức Phật nó nghe lời mà mình nó không nghe? Tại vì mình tu chơi, còn Đức Phật tu thật. 6 năm khổ hạnh chứng tỏ rằng cái quyết tâm của Đức Phật rất cao. Mấy con dám ở trong rừng ăn lá cây không? Có dám ở một rừng một mình không? Mình so sánh bây giờ đem mấy con bỏ một rừng một mình giữa đêm thương vắng, mấy con thấy mấy con hết hồn. Mấy con quá sợ hãi. Cho nên mình phải xét những cái gì của Phật là dạy chúng ta hôm nay mà còn lại được như thế này là chúng ta có phước rất lớn mà được theo với đạo Phật. Còn theo với các tôn giáo khác có thần thánh chư thiên phù hộ gia hộ, chắc điều đó không có đâu. Đi ra giết người mà phù hộ cho khỏi ở tù thì thế gian này loạn động hết rồi. Bởi vậy thì thường người thấy mấy con tu thì để ý đi ở ngoài đường này, đi ngang qua thì nhìn vào trong tu viện, thấy mấy con tu còn chừng chơi với sư thần, đi hành theo kiểu của mấy con ngàn đời không chứng đạo, đi liêu phiêu cho có hình thức, làm gì cho thật làm chứ, cho chắc ăn chứ, không lẽ làm để có. Một bác nông dân còn cấy cây lúa thì cây nào chắc cây nấy, không bỏ nổi bỏ trôi, vậy mới có lúa ăn chứ. Còn này mấy con tu hành mà cây bỏ nổi cây bỏ trôi thì như vậy làm sao mà thành tựu được. Vì lợi ích cho mấy con, hôm nay đến đây thầy rầy mấy con để mấy con cố gắng hơn, để giúp mấy con làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Ơn thì không có, cái quán chắc có, thầy sẽ khó quá. Sự thật đối với một vị thầy rất khó xử, ngọt ngào thì nó không tu, mà la mắng thì nó nhìn khó, mà để thầy rầy mắng mấy con thiệt thầy khổ tâm chứ. Các con như là những đứa con của thầy, bỏ thì không nợ, theo thầy như con rồi mà rước ra đi thì cũng đành, chứ phải chi không có mấy con chắc thầy đi rồi. Cho nên cách thức thầy đi quá dễ dàng, thì chết hồi nào thì đi hồi nào cũng quá dễ dàng. Thầy đâu có màng đến cái thân này đâu, một cái trạng thái giải thoát đang chờ thầy, hạnh phúc vô cùng ở trong trạng thái đó. Mang thân này là mang cái tù ngục, mang cái sự đau khổ chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nhưng ở đời các con mang thân này, các con nhắc cái thân gì đó, quan trọng cái thân đó, quý nó lắm. Nhưng chắc chắn là không có người nào giữ được cái thân. Các con cứ ra nghĩa địa, các con thấy người ta chết, người ta nằm la liệt mồ mả hàng hàng lớp lớp, nhưng có mấy ai mà làm chủ được sự sinh già bệnh chết đâu. Trong khi đó chỉ hiện giờ của mình thầy, và đồng thời thì mấy con theo thầy, nhưng cuối cùng thì tu chơi chơi vậy làm sao, bỏ đi thì không đành, ở lại thì nó vất vả vô cùng. Nhưng rồi thầy cũng phải ra đi chứ, thầy làm sao mà không bỏ mấy con được, đâu có ở đây mãi được. Bởi vì mang cái thân này thì mình hết duyên nợ thì phải ra. Bởi vì bây giờ còn duyên còn nợ với các con thì còn ở đây la rầy dạy bảo, nhưng vừa hết duyên nợ là thầy sẽ ra đi, không thể nào nắng ná gì hơn được. Muốn thiên thì cũng dễ chứ không phải không, nhưng mà gánh việc đời biết chừng nào cho hết, gánh chừng nào cho nó xong. Cho nên chỉ có ra đi để trao lại cho người khác mà thôi. Ngoài ra người khác có duyên hơn, người ta sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Hiện giờ thầy cố gắng để đào tạo một hai người để khi thầy ra đi, những người đó thay thế thầy mà dẫn dắt các con, cũng làm gương cho các con. Bởi vì những người đó trang lứa tuổi với các con, chứ không phải là lớn tuổi như thầy hoặc là trẻ bé như trẻ con, mà bằng tuổi các con. Khi họ đã làm chủ được sinh già bệnh chết xong thì thầy ra đi, thì giao lại cái gánh đó cho cái người thừa kế, theo đó mà ai có duyên dẫn dắt người ta tới nơi tới chốn, còn không duyên thôi đừng ép, đừng bắt buộc người ta. Đó là những điều mà thầy sẽ di chúc về sau. Hôm nay còn thầy mấy con cố gắng tu tập, hiện giờ có điều gì tu không rõ thì phải thưa hỏi cho rõ. thì thầy sẽ chỉ dạy cho. Ví dụ như bị các căn, bị các cảm thọ trên thân dùng pháp nhiên lý đuổi mà vẫn không khỏi, mình tự hỏi mình, pháp nhiên lý pháp ý đuổi bệnh mà không khỏi là do mình hay là do pháp? Mà hỏi thầy, bởi vì pháp nhiên lý pháp ý mà mình đuổi thì nó phải đi, mà mình đuổi không đi là do mình làm biến tập, muốn đi đi sao được. Bị áp lực khi thấy người canh gác cai quản trong khu mình tu học phải tư duy như thế nào? Người ta canh gác là người ta giúp mình, là thúc đẩy cho mình tu, làm gì mình sân tâm chướng ngại, đâu có cần chướng ngại, mà còn thầm trong lòng biết ơn với người, là vì người ta canh gác, người ta giúp cho mình, người ta cai quản, người ta trông coi để người ta khéo. Tuy rằng người ta không ngay mình, người ta nhắc nhở bằng này kia, nhưng cái hình dáng cách đi qua đi lại của người ta cũng là cách nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực tu để cho cái người bạn này khỏi mất công canh gác mình. Tại vì sao mà người ta phải canh gác mình? Tại vì mình ham ngủ, ham ăn, ham ngủ, cho nên chưa tối rồi đã đi ngủ rồi, còn ngồi lại thì buộc tới buộc lui, buộc lòng phải có người canh gác mình. Như vậy là mình làm thêm cái tội lỗi thêm, không tu lại làm cho người ta mất thì giờ khác nữa. Trong đầu thường ca hát những bài hát xa xưa, cái đó là mình quân ở trong đầu của mình những cái bài hát đó, chứ ai quân vô. Thành ra bây giờ mình ngồi lại yên tĩnh, nó thường nhắc lại, nó thường nhớ ra, nó ca hát ở trong đầu. Mình không ca hát nhưng tự ca hát, cái đó là do mình chứ ai, do mình quân vô. Thì bây giờ mình ngồi yên thì nó phải phát hiện ra, chứ có cái gì đâu, cái chuyện đó là mình quá bình thường, chứ có gì đâu. Nhưng hôm nay chúng ta ở trong cái tâm nào đây, hay là ở trong cái tâm ca hát đó? Chắc chắn là mấy con còn thích ca hát cho nên nó mới lòi ra đó. Nếu không thích ca hát làm sao nó nhớ là do mình, chứ đâu có trách ai mình. Cũng như lời thầy hôm nay nói, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của mấy con, là do mình chứ do ai. Mình đâu có làm chủ cái thức của mình được, do đó cái thức của mình muốn lặp đi lặp lại, mình cứ nghe hoài ở trong đầu của mình. Cái thức nó làm việc, nó làm việc như vậy, người ta gọi là tưởng thức. Mấy con đang sống ở trong tưởng, cái thức của tưởng chứ không phải là cái thức của ý thức. Thì mình còn một cái thức là ý thức, thì mình phải làm chủ, mình dẹp nó đi vậy thì nó sẽ hết. Chứ nó có cái gì đâu mà khó đâu. Bởi vì thân ngũ uẩn của chúng ta có năm uẩn, mà tưởng uẩn là một, ý thức chúng ta là hai. Cho nên vì vậy mà chúng ta sống trong ý thức chứ không phải sống trong tưởng thức. Còn này mấy con ngồi đây bắt đầu tưởng thức nó hoạt động, cứ để cho nó lải nhải hoài, không làm chủ được mình, để cho tưởng thức hoạt động, đó là cái sai quá lớn. Trong năm uẩn chỉ có ý thức uẩn là sử dụng mà thôi, còn hoàn toàn tất cả các phần kia tưởng uẩn thì chúng ta không sai. Nhắc lại, còn cái mà tác ý hoài, cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu của mình cũng do chính mình. Mình lấy ý thức mình dừng lại, thì chỉ mình tác ý bằng ý thức của mình dừng lại ở đây, đâu có lặp đi lặp lại, tao làm chủ chứ đâu phải mày làm chủ. Sao mình tự tác ý ra, tao làm chủ, tao muốn tác ý câu nào thì mình phải nghe lời câu nấy, mình phải cứng rắn, mình phải hướng dẫn cái ý thức của mình chứ. Tại sao mình để cho nó tự động, để tưởng thức nó xen vô, nó hoạt động như vậy? Đó là cái sai của mình, sống lơ mơ thôi, tưởng giống như ở trong mộng, trong chiêm bao. Những người tu hơi thở một thời gian sau đó có thói quen bị gồm tâm ở nhân trung, ngực, bụng, làm cho khó chịu, không xả được. Tu hơi thở giỏi quá, gồm giỏi quá. Hơi thở thì mượn nó để chúng ta tập lúc giai đoạn đầu, chứ đâu phải tu hơi thở để thành Phật được. Giai đoạn đầu mình chưa gồm tâm được, nó hay loạn, ngồi lại yên tĩnh chút, nó nhớ cái này, nghĩ kia lung tung, thì mình dùng hơi thở, mình gồm tâm. Mà gồm tâm mình được rồi, trong 5 hay là 10 phút, 15 phút thì dừng lại, ai biểu tu, lấy hơi thở tu để làm Phật. Trước kia thầy dạy mấy con tu hơi thở là chỉ dạy cho mấy con gồm tâm mà thôi. Không ngờ mấy con lại tu sai. Mình tu tới mình gồm tâm được thì cứ hỏi thầy, bây giờ con gồm được hơi thở rồi, vậy con phải tu tiếp hoặc là con phải tu pháp nào nữa? Pháp của Phật nó từ pháp này nó đi tới pháp khác, kết quả của pháp này rồi mới dạy tới pháp khác. Cái dạy lung tung mấy con biết đâu mà tu. Mấy con tu chưa có đạt được gì hơi thở, mà dạy cách khác thì mấy con bị lỡ, hết biết được tu. Khi ngủ gục trên pháp thân hành, niệm và tự đi như cái máy. Thôi mấy người này thôi về, tự mình đi pháp thân hành niệm. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Đức Phật đã xác định pháp môn thân hành niệm. Mà tu pháp môn thân hành niệm mà đi mà ngủ thôi, đi về, mình hết duyên với Phật rồi. Bởi vì mình đi mà mình ngủ mà thôi, đi về đi cho rồi, chứ còn ở đây tu cái thứ gì nữa. Thì lượng cái sức của mình tu theo Phật được thì mình tu, mà tu theo Phật không được thì nên về. Pháp của Phật thì rõ ràng lắm, pháp thân hành niệm. Mình tu trên cái thân hành của mình, mà mình ngủ thì thôi, mình đi về thôi. Về rồi muốn ngủ hồi nào nó ngủ, mặc sức ngủ. Tâm còn ham mê ngủ quá, mình làm cho thấy Phật nổi. Phật thì không ngủ, mà mình thì ham ngủ. Bởi vì cái ngủ là cái tướng si, tướng ngu si mới ham ngủ. Cho nên bây giờ thầy ngàn đời bây giờ không bao giờ buồn ngủ, mà cũng không ngủ, nằm chơi thân tạng, tâm thân tạng an lạc vô sự. Thầy đã tới nằm chơi mà không buồn ngủ, mà tỉnh táo, nó nghe khỏe hơn là ngủ. Còn ngủ hết biết rồi, mê mang tàn tật như cái người không biết gì. Mấy con còn ngủ là còn mê đó, còn si, còn ngu lắm đó. Còn những người mà người ta tu rồi, người ta thành tựu rồi, người ta không buồn ngủ. Mấy con tưởng Phật cũng ngủ ngái ầm ầm như mấy con thôi, cái chuyện không bao giờ có đâu. Muốn đi mà còn ngủ ở trên thân thì thôi hết chỗ nói rồi, thôi nên về. Còn cái hiện tượng mà ngồi chơi mà rơi vào tưởng nói chuyện một mình, thôi mấy con đi về đi, đó là người điên rồi. Ở ngoài mà người ta nghe có người ngồi trong này mà nói chuyện lắp giáp thì người ta biết người đó khùng rồi. Chứ con nói chuyện phải có hai người chứ sao nói chuyện có mình. Còn nói chuyện mình thì trong cái ý của mình nó khởi ra cái gì đó, thì mình so sánh cái phải cái đúng. Cái đúng thì mình giữ gìn, còn cái không đúng thì mình dẹp bỏ. Đó là cái ý thức của chúng ta. Còn giờ ngồi có mình mà nói chuyện lòng thầm, nói chuyện có tiếng ra thì thôi đi về, mình không có duyên với Phật nên đi về. Còn cái hiện tượng mà dứt thương, mà dứt vào thất của người khác, dính mắt thao chậu, rửa mâm, dính mắt đồ hóa chất này kia rồi đó, thì mấy con tu hành thì nên xả. Mà không xả được, người ta làm gì người ta làm, mặt người ta muốn bỏ đâu người ta bỏ, của người ta ai cũng nhìn qua thất người ta, nói người ta thế này thế khác, chi cho nó mệt mình lo cho mình thôi. Thì nó phải nằm, nó sẽ tu tập tốt cho mình, Mình tu cho mình thành Phật cho mình, chứ đâu phải mình thành Phật cho cái người đó đâu. Mà mình trách người ta, người ta làm gì, người ta làm mặt người ta. Cho nên mình viết thư, mình phóng qua cho người ta bằng cách này, bằng cách khác thì nó không đúng. Còn thao chậu hoặc là đồ rửa mâm này kia, người ta làm dơ thì người ta chịu. Còn riêng mình sạch sẽ thì mình giữ sạch sẽ, thì mình vệ sinh đàng hoàng. Bởi vì cuộc sống chúng ta là phải biết vệ sinh, chứ không khéo thì ăn dơ uống bẩn thì nó sinh ra bệnh khổ thân, chứ có làm ích lợi gì. Cho nên chuyện của ai thì mặc, tu hành không nói chuyện với ai, ai làm gì mặc họ. Riêng mình nên giữ lấy mình mà. Còn nói chuyện người này đi qua, nói chuyện người kia, đó là mình đã tu sai rồi. Còn các hiện tượng xảy ra khi tu tập như là ánh sáng, sức hút rất mạnh từ cột sống, rúng hay xuất hiện những hình ảnh, âm thanh có lực đẩy khi đi thân hành niệm. Tất cả những cái phương pháp này ở đây Thầy không dạy, mà các con đã tu tập những cái pháp của ngoại đạo. Cho nên bây giờ thì nó sẽ sống lại với mấy con, khi mấy con nhiếp tâm không còn cái vọng nữa thì nó sẽ hiện ra những cái tướng trạng đó. Đó là cái tu sai của mấy con, mà bây giờ mấy con phải chịu lấy cái cảnh tu sai. Cho nên những người mà tu mà gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta không nên tu, mà chúng ta trở về sống bình thường. Chừng nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy cái hiện tượng đó, những cái trạng thái đó không xảy ra nữa, thì chúng ta tiếp tục chúng ta đến tu viện cho Như hỏi Thầy. Tu để làm chủ sinh già bệnh chết như thế nào Thầy dạy cho. Chứ còn mang cái này mà tu mà hỏi Thầy thì chắc chắn là tu không được. Thì khuyên mấy con nên về. Tâm mà sắc dục tuôn tràn theo niệm quá khứ, ngay khi ngủ mê để đối trị ăn ít lại, có nên ăn giống Phật, giống Thầy không? Thầy ăn cũng vừa no, chứ Thầy đâu điên gì mà Thầy ăn đói đâu. Phật cũng ăn vừa no, chứ Phật đâu có điên gì mà ăn đói đâu. Cho nên vậy mà chúng ta nói ăn như Phật với Thầy. Sức mấy con ăn hai chén mà sức Thầy ăn chén, mấy con ăn theo kiểu Thầy, mai mốt còn chết mất, chưa tu kịp. Là sai, cái hiểu đó là cái hiểu sai mấy con. Mình ăn cái sức của mình còn khỏe thì mình ăn bao nhiêu cũng tốt hết, nhưng mình không phải tham ăn mà ráng ăn cho nhiều, mà mình ăn no thôi rồi mình lo tu tập thì tốt, chứ không phải ăn như Thầy như Phật để làm gì. Phật khác Thầy khác chứ đâu có giống nhau được, nhưng mà cái tâm thì giải thoát giống nhau mà thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập là vốn chúng ta tu cái tâm để cho nó giống Phật, nó y như Phật, y như Thầy. Mà tâm sắc dục tuôn trào theo niệm quá khứ hay khi ngủ mê, thì cái này mấy con phải sử dụng cái phương pháp thật ý, và đồng thời mấy con phải tình quán bất tình, thân bất tình, thì mấy con mới tránh khỏi. Chứ không khéo thì mấy con dùng tập ý bao nhiêu nó cũng không bằng là mấy con quán cho thấm nhuần thân bất tình, làm cho mấy con nhàm chán, làm cho mấy con gồ nhốm, làm mấy con thấy sợ hãi với cái tâm sắc dục, thì mai ra mới cứu mấy con thoát khỏi. Bởi vì cái thân của chúng ta là cái thân ưa thích sắc dục, cho nên vì vậy mà chúng ta muốn hàng phục nó là chúng ta phải quán cho sâu về cái sự bất tịnh của thân, làm chúng ta nhàm chán cái thân thì chúng ta mới dừng được. Cái không khéo khó mà dừng. Khi tu tập thì mấy con đặt cái thời khóa tu, giờ nào ra giờ nấy, tức là mình tập làm chủ từng thời gian thì không thể nào mà thay đổi cái thời gian đó để chạy theo cái tâm dục. Các con hiểu chưa? Chính mình đặt cái thời khóa để mình tu tập đó là mình làm chủ thân tâm của mình đó. Một giờ phải thức là một giờ nó thức. Còn mấy con không đặt một giờ thức thì nó lại bữa nay nó thức dậy một giờ, ngày mai nó thức dậy hai giờ, bữa kia nó thức dậy ba giờ. Cái thân tâm của mấy con nó không có làm chủ nó như vậy đó. Cho nên muốn làm chủ nó thì mấy con phải đặt cái thời khóa tu tập mà giữ gìn cái thời khóa chắc chắn. Bằng mọi cách mấy con phải khắc phục được cái tâm dục của mấy con, chứ không phải dễ. Phải ráng cố gắng mà tu tập, chứ không phải ăn ít, chứ không phải ăn giống thầy giống Phật. Còn hiện tượng khó ngủ buổi trưa buổi khuya có nên tăng giờ thức giảm giờ ngủ không? Không. Nó mà có cái hiện tượng mà xảy ra như vậy đó thì càng khắc khe với giờ giấc. Giờ này ngủ tao cho mày ngủ, mà giờ thức mày phải thức, mày không thức thì lắm, tới giờ khác thì mày phải chịu, tao không có tha thứ mày đâu. Mình cho mạnh mẽ chứ không có yếu đuối, không có tùy thuận theo nó. Bởi vì nó là hiện giờ mấy con mang cái tâm dục ở trong thân của mình, mà mình tùy thuận theo nó là cái dục nó sẽ dẫn dắt mình đi tứ tung, nó làm cho mình lệch con đường tu của mình. Cho nên mình thấy tôi ngủ không được, bây giờ mình tăng cái giờ đó, ngủ trong cái giờ khuya hơn, hoặc là những cái giờ mình ngủ được mình tăng lên phòng. Sao cho giờ nào thì phải giờ đó ngủ, mà giờ đó không ngủ thì tới giờ khác thì phải thức, chứ không phải là ngủ bằng cách là vượt tới vượt lui. Còn nếu không nghe lời thầy dạy cho mấy con, ra ngoài kia chặt một cái cây tầm dông như thế này, quất cho nó mấy cây, đau nó phải ớn thôi. Mình phải tự răng mình phải tự đánh mình, bởi vì mình muốn giải thoát mà. Mà nó không nghe mình thì phải đánh nó chứ sao. Chứ cái thân này đâu phải dễ đâu. Còn cái câu này á, thì mấy con lại hỏi xa quá xa. Khi tu thân hành niệm như một cỗ xe thì đi mấy vòng, và xét nghĩ bao lâu, và nghĩ bao lâu? Có ai tu thân hành niệm được chưa? Thôi ai tu thân hành niệm được rồi đi đây đi cho thầy xem. Không biết đi đúng không nữa, chứ đừng nói chi mà ở đó mà nói chuyện mà đi mấy vòng. Cho nên vì vậy đó, mình tập rồi chưa chắc đã là mình đi thân hành niệm. Bởi vì muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Thân hành niệm. Cái câu của Đức Phật dạy quá cụ thể rồi, do thân hành niệm mà chứng đạo. Mà giờ hỏi thầy chứng bây giờ đi thân hành niệm với cụ xe rồi mà đi mấy vòng, mấy con đi đúng chưa? Hay là cụ xe chạy quên quang tới khi súng bánh rồi? Đó là cái sai mấy con. Ít ra mấy con phải nói hôm nay đó con tu, con tu tập, con kết hợp được cái thân hành này với thân hành kia, nó liên kết như một cỗ xe, để con đi thì xem coi đúng hay sai thì sửa lại. Cái đó câu hỏi đúng. Còn hỏi thầy đi mấy vòng mà thôi chắc thầy không dám nói. Bởi vì cái xe này là không phải là cái xe, cái cỗ xe đi như vậy đó. Cho nên những cái gì ta cần phải thưa hỏi cho kỹ. Môn tu mà mình đem hết cuộc đời mình tu thì phải hỏi cho kỹ. Khi mình làm được một cái gì chưa chắc đã là đúng, mình hiểu rằng chưa chắc đã là đúng. Chỉ có những người đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta mới biết cái đó đúng, cái đó sai. Hiện tượng khó ngủ buổi trưa, buổi khuya có nên tăng giờ thức, giảm giờ ngủ không? Bởi vì thầy nói làm chủ giờ mà, cho nên giờ nào mình đặt giờ nãy, giờ ngủ cho ngủ, mà giờ thức cho thức, chứ không có tăng, không có giảm. Ở đây tập làm chủ thân tâm, Làm chủ bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Sanh là cuộc sống của mình hàng ngày, từ cái sống này đến cái sống kia đó, mình phải làm chủ nó mà. Cho nên vì vậy đó, mình phải hiểu biết, làm chủ được cái sống chưa? Chưa làm chủ cái sống mà đòi làm chủ cái sống chết, thiệt là ảo tưởng đó, làm sao làm được. Tâm nó còn dục, nó còn ham muốn cái này kia, mà đòi làm chủ sự sống chết thì cái chuyện nó không có. Cho nên mình làm chủ sanh trước, coi trong cuộc sống của mình, coi cái tâm của mình có làm chủ được những cái hành động của cuộc sống của mình chưa. Thường thường cuộc sống của mình nó nhiều chuyện lắm, nhiều thứ lắm, mà nó mọi thứ nó đều cám dỗ mình, nên do đó mình phải dè dặt cẩn thận. Ở đây còn hỏi câu hỏi thêm nữa, và sau khi tác ý xong thì ý thức điều khiển hành động hay chỉ theo dõi hành động của thân? Vậy ý thức là cái gì mà theo dõi hành động là cái gì? Mấy con hiểu ý thức là cái gì? Ý thức nó theo dõi hay là cái ý thức để nó ngồi chơi? Phải không? Mấy con phải hiểu chứ. Mình có ý thức chứ đâu lẽ là người ba bốn cái ý thức ở trong đó sao? Cái thì theo dõi, còn cái ngồi đó chơi. Không có điều đó đâu. Khi mình đặt ra câu hỏi thì mình phải cẩn thận, kỹ lưỡng. Mình hỏi đâu phải đứng đấy, chứ không phải muốn hỏi hỏi đại. Mình phải hiểu cái câu hỏi của mình nó có nghĩa không. Nói vô nghĩa thì bỏ câu hỏi đó đi, để mất thì giờ vô ích. Đây, còn sự khác biệt giữa tỉnh thức và tỉnh giác. Đúng là chỗ tỉnh thức với tỉnh giác. Cũng như bây giờ thầy ngồi đây á, ai nói gì thầy cũng nghe, cũng biết hết, đó là tỉnh thức. Nhưng mà ai làm cái gì xung quanh đây á, thầy đều biết hết. Người té, người đánh lộn, hoặc là người chặt củi, người bữa củi, đều thầy biết hết, đó là giác. Không hiểu không? Còn thầy ngồi đây mà thầy chỉ biết có ở đây thôi, ở ngoài kia ai làm gì thầy biết, đó là không thể gọi là tỉnh giác, mà gọi là tỉnh thức. Mình phân biệt được cái từ thì mình mới biết được cái chỗ tu của mình. Thì mấy con hỏi câu hỏi đó là do gì mấy con không biết, mấy con hỏi là đúng. Ở đây câu hỏi ở đây, trạng thái tâm bất động hết vọng tưởng là trạng thái của tám lớp bát chánh đạo đó, từ chánh kiến đến chánh định đó. Giống như một người được đào tạo qua trường lớp, không phải đâu mấy con. Bởi vì cái trường lớp của đạo Phật thì nó đúng là nó có trường lớp thật sự, nó có bát chánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định. Nhưng có người cái duyên nghiệp người ta nó khác đi, nó không thể đi theo cái lối mòn đó được. Nhưng cái căn bản nhất là nó phải đi theo bát chánh đạo. Căn bản nhất là phải đi, nghĩa là phải được cái duyên mở được cái lớp bát chánh đạo. Thì cái người mà đang ở trong cái chánh định đó, thì khi mà chưa nói tới chánh định thì người ta chưa biết. Khi nói tới chánh định thì người ta biết liền. Còn cái người mà nghe bây giờ mình chưa có ở trong được chánh định, nghe người ta nói chánh định thì mình không biết. Cho nên ở đây cái bát chánh đạo cũng là cái kỳ thước để đo cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây tại sao mà thầy dám, chưa có cái lớp đó mà thầy dám dạy các con? Thì tùy theo căn cơ đặc tướng của mọi người. Cái duyên của mấy con nếu mà không tu đời trước thì đời nay không gặp thầy. Không được duyên mà về để tu đâu. Đâu phải chuyện dễ, tu đâu phải chuyện dễ đâu. Bởi vậy khi mà dạy các con tu tập thì phải dạy từ tứ chánh căn, chứ đừng có rớ tới tứ niệm xứ. Bởi vì tứ chánh căn á là mình ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện hàng ngày. Tâm mình còn ác đây á mà mình rớ tới tứ niệm xứ, tức là mình chỉ nói mà chơi, chứ làm sao mà rớ được tứ niệm xứ. Bây giờ tôi cũng biết tại thân tôi ngồi đây mà tôi biết trên thân tôi này biết. Mình biết mặt mình biết trong cái ngu si mình chứ đâu phải mình biết để cho mình có đủ trí tuệ mình giải thoát ở đâu. Cho nên vì vậy mà mình, các con cứ nghĩ rằng chỉ cần mình biết tứ niệm xứ, chân cẳng tay chân đầu khổ mà ngồi đây mình rõ nó, đó là chắc là mình ở trên tứ niệm xứ rồi chứ gì. Không phải đâu mấy con, đừng hiểu như vậy sai mất. Bởi vì tâm con còn mang bao nhiêu thứ ở trong này mà mấy con không tu tứ chánh cần mà nói về tứ niệm xứ làm sao mấy con có được. Nó chỉ còn chút xíu à, một chút nữa cái nó lòi ra cái này cái nọ cái kia. Còn người ta tu tứ chánh cần, người ta ngăn, người ta diệt hàng ngày suốt như vậy cả gần 10 năm người ta mới diệt hết ba cái ác pháp, chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Coi nó tứ chánh cần tức là phải siêng năng cần mẫn ở trên cái phương pháp đó thì cái tâm ác của mình, cái tâm dục của mình nó mới hết. Nó đâu có đơn giản, nó đâu có dễ đâu. Còn có người nhiều khi tu thời gian cái muốn nhịn ăn, muốn làm Phật sớm á. Thầy muốn nói làm Phật sớm là sao mấy con biết, muốn chết sớm á. Chứ nhịn ăn mà làm cái gì? Phật hồi đó có nhịn ăn để làm Phật đâu. Tại sao chúng ta không lấy gương ông Phật mà chúng ta làm gương, mà lại đi bắt chước cái pháp môn của ngoại đạo nhịn ăn? Nó có pháp nhịn ăn để trị bệnh mà. Tại sao chúng ta không lấy câu như lý tác ý của Phật để chúng ta đối trị bệnh, mà lại dùng pháp môn của ngoại đạo để trị bệnh? Đức Phật đã dạy tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ cái đầu thì nhất nè, thầy nhắc tâm bất động thanh thản. Mà bây giờ nó bị đau cái đầu này, nó cứ tập trung trong cái đầu, thì thầy lại nhắc nó là tâm bất động thanh thản. Đau cái đầu mặt này, bộ mày tưởng tao sợ mày lắm, cho mày chết đi. Nó làm cho cái ý chí mình kiên cường lên, nó dũng mãnh lên. Lúc bây giờ đó thì tất cả những cái bệnh đau đó là một người. Nếu con thấy đạo Phật dùng cả cái ý chí của chúng ta chứ, đạo Phật dùng ngay con người chúng ta, nên gọi là tự thắp đuốc lên mà đi. Con này nhịn ăn, cho nên muốn nhịn ăn 7 ngày hoặc là nhịn ăn 5 ngày, 3 ngày, 1 ngày để trị bệnh, đó là mấy người đã đọc sách của ngoại đạo dạy mình cách thức nhịn ăn để trị bệnh. Họ không dạy chúng ta nhịn ăn, ăn bình thường, ăn cũng no bình thường như vậy, nhưng chúng ta có pháp để đối trị với bệnh. Cho nên khi mà tu hành rồi thì nói mình phải dùng trí tuệ nhiều lắm. Cái nào mà chưa hiểu, không hiểu rõ thì mấy con sẽ viết thư mấy con hỏi cái người mà lãnh đạo kế mấy con, để họ có trôi qua những cái giai đoạn tu tập đó, cái kinh nghiệm đó họ sẽ giúp mấy con. Mấy con đừng có nghĩ rằng họ là thầy mấy con, họ là bạn của mấy con đó, nhưng mà họ có thể giúp mấy con được thì mấy con hãy viết thư hoặc đến trực tiếp sẽ sợ làm đậm họ. Thế còn mấy con đó, viết thư mấy con thưa hỏi ở hôm nay tôi gặp như vậy vậy vậy, xin nhờ thầy hoặc nhờ sư hướng dẫn chỉ dạy cho tôi coi thư coi như thế nào, thì sư đã quyết định cho mình cái đó đúng sai. Thì như vậy là mình đã có người gần gũi bên mình rồi, còn lo gì nữa. Chỉ cần có cái mình thưa hỏi mà thôi, chịu khó thưa hỏi. Chứ cái gì cũng hỏi thầy chắc chắn là thầy, chắc thầy đi sớm rồi, không còn sống dai được đâu. Bởi vì cái sức của thầy mấy con biết đâu phải là còn khỏe lắm đâu. Khỏe là tại nhờ cái sự tu tập của thầy, cho nên mấy con thấy thầy ngồi đây khỏe mạnh như thế này. Cái sự thật là trong thân của thầy nó đã già quá già, Phật có 80 tuổi mà thầy nay 80 mấy tuổi rồi, 85 tuổi rồi, hơn Phật 5 tuổi rồi, lẽ ra phải đi cùng Phật chứ, đi như Phật chứ. Mà thầy chưa đi là gì mấy con? Mấy con cứ nhìn xung quanh mình có người nào tu chứng được? Cái cỡ có mà được một người tu chính như ông Ca Diếp hoặc là ông A Nan thì chắc là Phật đi là đúng. Con thầy chưa có là sao nỡ bỏ được. Lỡ mình sanh làm người có duyên với chúng sanh, không nên bỏ chúng sanh giữa đường. Bây giờ mà thầy tịch rồi, thầy chết rồi, thì coi như mấy con vơ vơ giữa đường còn ai dẫn dắt đường mấy con đi. Mấy con biết không? Có nhiều người cũng bắt chước, cũng dạy, phải tập dạy, phải đưa tay dạy, phải đi kinh hành dạy. Thế thật họ cũng chưa làm được, họ cũng chưa chứng đạo. Điều họ muốn làm thầy mấy con, họ muốn cho Phật tử đem tiền cúng dường cho họ cho nhiều. Họ là những người tham vọng. Tại sao mấy con là người trí tuệ mà không biết? Mình tu phải có trí. Mình đến những người nào mình biết cái người đó, mình tìm một bậc tu chính, mình tu. Không lẽ mình đi tìm những cái bậc xảo ngôn như vậy, lừa đảo như vậy mình tu hả? Mấy con nhớ kỹ những cái điều đó nhé. Mình phải biết chọn người mình tu, biết chọn người mình làm thầy của mình chứ. Bọn này mấy con không biết chọn được, không biết gì hết, đụng đâu cũng vô chỗ nào có cơm ăn được, tưởng mình tu được, đâu phải chuyện dễ nữa đâu. Phải có thầy nhé. Có người hướng dẫn, người ta chỉ dạy cho mình. Mình thấy mình đi kinh hành, người ta biết mình đi sai, mình đi đúng. Cách thức mình nhiếp tâm, mình đi kinh hành vậy, người ta biết liền. Người ta hướng dẫn cho mình. Còn cái này biết cái thứ gì, thấy đi vậy có biết đi kinh hành vậy thôi, chứ có biết cái thứ gì đó. Vậy mà mình cứ vui theo mình, tu tập rồi ai hướng dẫn mình đấy. Nếu có sai đi nữa cũng phí hết cuộc đời của mình, chứ họ không mất thường cho mình được đâu. Cho nên mấy con cần phải sáng suốt, đừng có để bị lừa đảo, bị lường gạt đủ ngoại. Người ta phải cần một số tu sĩ đông để cho Phật tử thấy ở có 5, 10 vị, 20 vị ở đây. Người ta đem nào là cơm gạo tiền bạc người ta cúng dường. Không ngờ những cái hạnh, những cái kết quả mà như vậy đều là mang nợ của đàn na thí chủ dẫn gì. Nên mình phải sáng suốt, phải chọn một vị thầy tu chính làm chủ sinh già bệnh chết thật sự. Thì chừng đó mình mới đem hết cuộc đời của mình nỗ lực mình tu. Cái gì sai thì có thầy dạy cho mình, người ta sửa từng chút cho mình. Còn này đụng đâu mình tu đó thì đâu có thể được. Cho nên mình phải sáng suốt trong vấn đề chọn. Sư Gia Hạnh, con nên vào cái khu chuyên tu để giúp đỡ cho những người mà chuyên tu ở khu chuyên tu Nam. Còn Sư Bảo Quyên ở khu tiếp nhận, con thay thế Sư Gia Hạnh để tiếp nhận những người mới vào. Nhận người nào mà người ta tu thật, người nào tu không, mình ở cái khu tiếp nhận đó, mình cho họ rút lui trước để không mất giờ mình hữu ích. Còn Diệu Hiền thì con đang quản cái khu chúng nữ. Diệu Hiền con cố gắng, mặc dù phải ráng tu chứ không phải là mình quản chúng nữ rồi mình quên tu, không phải đâu. Còn mình cho họ vào nề nếp xong rồi, đâu ra đó ai cũng vào pháp tu là hoàng, thì mình cũng lo mình tu. Đó là một cái lợi ích chung. Nhưng dù sao có mình quản cái đó thì người ta không có lộn xộn, chứ không khéo họ sẽ bỏ thất, họ đi lợi thất kia nói chuyện. Có cái người mà quản lý như vậy thì họ không dám. Nhờ cái không dám đó mà nó đỡ cho những người mà người ta quyết tâm người ta tu. Cái người mà đi nói chuyện, cái người đó đáng tội. Còn cái người mà người ta không có thích đi nói chuyện mà bắt buộc người ta phải tiếp người kia thì rất tội. Đó là cái nhiệm vụ của con cố gắng thôi, cực một chút, nhưng mà có thể vì lợi ích chung cho chúng. Con thấy chúng nữ trước đông chứ đâu phải ít. Còn tất cả chúng nam cũng như nữ Điều hôm nay là ngày mà mấy con đã gặp thầy. Điều vào pháp cửa hết. Đừng có phí cái thời gian mấy con. Thời gian qua cũng như ngày hôm nay, mấy con thấy bây giờ xế rồi. Làm sao là nó là buổi sáng được mấy con. Nó đi qua mất. Tất bóng thời gian một tất vàng. Tất vàng tìm được không gì khó. Tất bóng thời gian khó hỏi ai. Thời gian nó qua rồi mình cũng làm sao mình lôi nó lại được đâu. Cho nên đừng phí thời gian. Tu càng chứng, càng giải thoát sớm chừng nào thì mình lại khỏe chừng nấy mấy con. Chỉ có mấy con ráng, thầy không thể nào mà thắp đuốc cho mấy con đi được. Cho nên mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi, cố gắng để cứu mình. Đó là cái nhiệm vụ của mấy con hôm nay. Còn về cái ban đời sống, các con công việc đời sống của chúng thì các con phần sự mình cứ làm. Nhưng trong cái làm mình vẫn có tu, các con lấy cái làm tu. Tại sao một cái hành động mình bưng một cái rổ cẩn thận kỹ lưỡng, không có để cho nó dung dãy nước ướt chỗ này ướt chỗ kia, đó là cũng là tu đó. Mình để đâu có ngăn nắp, chỗ nào ra chỗ nấy, đó là tu đó. Cách thức của chúng ta là cách thức tu trong mọi hành động, trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng để chúng ta vừa làm công việc trợ giúp cho chúng mà cũng là giúp cho chúng ta tu trong hành động. Cho nên chúng ta dẹp hết ba cái điện thoại, bởi vì chính cái điện thoại đó mà là làm động người này đến động thất người khác. Người nào đi tu mà còn điện thoại gọi những người ở đâu xa xôi đâu không nói chuyện, thì mình tự phá cái lập cơ, cái hành lập cơ của mình. Mà mình tự phá cái hành lập cơ, mình tự phá cái hành lập cơ những người xung quanh mình xấu hổ lắm mấy con. Cho nên mình phải dẹp hết những cái điện thoại. Không có quả, tôi quyết định tu làm thời gian ngắn, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đến 6 tháng, tôi phải giải thoát hoàn toàn. Sự quyết tâm của mình thì trong 6 tháng thì mình làm chủ, sinh già bệnh chết, có gì đâu phải có. Chỉ mình không quyết tâm, mình tu mà còn lấy điện thoại ra, gọi người này, gọi người kia, nói chuyện qua, nói chuyện lại. Thì như vậy làm sao mà mình 6 tháng mình thành tựu được mấy con. Cho nên điện thoại dẹp hết, không có được sử dụng nữa mấy con. Mình vô đây mình tu rồi thì dẹp hết. Chứ phải khi mình vô cái chỗ nào đó người ta còn sinh hoạt như ngoài đời thì mình sử dụng. Còn vô chỗ tu rồi thì mình dẹp ba cái điện thoại này là điều tốt nhất. Để yên tĩnh cho mình mà cho người ta tu. Một người mà sử dụng điện thoại, người kia cũng bắt chước theo, rồi người nọ cũng bắt chước theo. Nên vì vậy mà làm cho cái khu vực tu hành của chúng ta nó quá đông. Cho nên mấy con nhớ kỹ những cái điều này, dẹp hết mấy cái điện thoại. Đó là những điều mà thầy chỉ đạo cho mấy con cố gắng thực hiện trong 6 tháng. Trong giới nữ như giới nam, các con phải có người tu chứng. Người tu chứng không phải ngồi đó mà chứng. Người tu chứng là cái người chứng bằng trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ rất là sáng suốt. Họ sống một mình, họ ở trong thất, họ không đi ra làm động ai hết, nhưng họ rất an vui. Còn những người có thời gian ở trong đó đi ra làm động kia đó, thì mấy người đó đâu phải là người tu chứng, người ức chế. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải biết chúng ta tu đúng, tu sai, tu chứng đạo hay là chưa chứng đạo. Chúng ta phải rõ cái chuyện này. Người chứng đạo trí tuệ chúng ta đều có. Trong quá khứ mọi sự xảy ra, chúng ta muốn nhớ lại một điều gì đều nhớ hết. Trong tương lai chưa có xảy ra, chúng ta đều biết hết. đó là người tu chứng. Nếu còn người nào có được cái trí tuệ đó chưa, nếu có mà đã chứng đạo thì mấy con khỏi tu, mấy con sẽ ra giúp đỡ thầy để hướng dẫn chúng nam. Với nữ cũng vậy, mấy con đã được cái trí tuệ đó rồi thì ra giúp đỡ thầy để hướng dẫn chúng nữ tu tập. Trí tuệ của đạo Phật dạy chúng ta tu tập là không có thời gian, không có quá khứ, chỉ có hiện tại. Quá khứ không truy tìm, vị lai không được, chỉ có hiện tại. Đó là đạo Phật đã xác định ba câu kệ như vậy. Thì hôm nay chúng ta cố gắng tu tập, và những lời thầy khuyên đến đây thì xin chấm dứt. Mấy con có câu hỏi thầy gì không?
Thưa thầy, cho con đọc lại những cái câu hỏi của các câu hỏi. Kính thưa thầy, thầy thường dạy cho ban quản lý của tu viện Chân Như, lúc nào các con cũng phải giữ gìn giới luật, dù là những lỗi nhỏ nhặt, nên chúng con cũng theo lời dạy của thầy mà thực hiện. Nay có những người phạm giới, phá giới, ra khỏi tu viện, thì có những lời lẽ trên mạng nói là ban quản lý của tu viện Chân Như khó khăn, nghiêm khắc với tu sinh, như vậy là sống thiếu đạo đức. Vậy con kính trình lên thầy để thầy chỉ dạy cho ban quản lý tu viện hiểu rõ và phải làm như thế nào để được vừa lòng tất cả tu sinh mà không mang tiếng là sống thiếu đạo đức. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho các con.
Thầy sẽ chỉ dạy. Giới luật của Phật là cái thước để đo sự tu tập của chúng ta. Ai vô đây thì phải giữ gìn giới luật, mà không giữ gìn giới luật thì chúng ta đuổi rồi. Mặc dù họ có nói xấu tu viện này cách gì đi nữa, giới luật chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh. Người ta không phải nghe một chiều, mà người ta sẽ đến đây, người ta sẽ lắng nghe ở đây như thế nào, người ta mới tin. Chứ đừng nghĩ rằng mấy người đó bây giờ đưa bài vở này kia nọ lên trên trang web hoặc này nọ kia để báo cáo này kia tu viện Chân Như thế này, ban quản lý sai này kia. Sự thật ban quản lý càng nghiêm chỉnh trong giới luật chừng nào thì cái tu viện chúng ta càng nổi tiếng chừng ấy. Cho nên con đừng có sợ hãi trước những cái dư luận của những cái người thù dơ, trước những cái người nhỏ mọn phạm giới đuổi ra khỏi tu viện còn kiếm chuyện này chuyện kia không biết xấu hổ. Chúng ta không trả lời với những người đó, họ muốn nói gì nói, thì mọi người muốn như thế nào thì người ta về đây người ta xem xét. Còn người ta không về, người ta nghe theo những lời người đó mặc họ. Chúng ta cần người tu chứng chứ không phải cần đông người. Chúng ta không sợ điều đó đâu. Chỉ một người ở đây tu chứng cũng đủ là tiếng nói chúng ta trả lời với những cái số người nhỏ mọn đó. Cho nên những cái số người đó chúng ta không cần thiết trả lời gì, nói gì mặc họ kêu gợi chúng ta để chúng ta trả lời bằng cách này bằng cách khác, để rồi chúng nắm dựa vào đó mà chúng nói thế này thế kia. Cho nên chúng ta chẳng thèm nói những người mà tâm trí nhỏ mọn phá hoại như vậy. Cho nên theo thầy khuyên con mình không thèm nói tới những cái số người này. Chẹp
kính thưa thầy, thầy dạy con cho chúng con khi nào gặp khó khăn cần thưa hỏi về vấn đề tu tập thì xin gặp thầy để thầy giúp đỡ. Nhưng khi gặp khó khăn muốn xin gặp thầy thì không gặp được. Như vậy các con phải làm sao khi muốn trình pháp hoặc gặp khó khăn về vấn đề tu tập để nhờ thầy chỉ dạy, để không phải tu tập sai đường mà tu tập cho được có kết quả tốt. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho các con.
Mọi người ở đây mấy con thấy người nào cũng xin gặp thầy, mà gặp thầy hỏi những cái câu hỏi lãm nhảm nó không ra đâu hết, thì gặp thầy làm mất thì giờ thầy rất nhiều. Tốt hơn hết mấy con muốn thưa hỏi thì viết câu hỏi nó ra gửi lên thầy, thầy thấy câu hỏi nó đúng thầy trả lời, mà không đúng thì thầy thấy câu hỏi này câu hỏi lảm nhảm bỏ, thì thầy tự bỏ, thầy không trả lời. Thầy đã giải rồi mà còn hỏi lại hỏi đi, tức là thầy không trả lời những câu hỏi lặp lại lặp đi. Hồi con hỏi thế.
Kính thưa thầy, từ lâu các Phật tử chúng con gặp được cuốn Bậc Tâm Minh nên theo đó để tu tập, nên mới thường bị ức chế tâm, không đi đến đâu cả, mà nhiều người lọt vào tưởng. Gần đây chúng con mới hiểu được cuốn sách Bậc Tâm Minh đó không phải của thầy, mà là do sư Từ Quang tưởng giải viết ra, mà các Phật tử lầm tưởng là của thầy nên theo đó mà hành sai. Vậy các con xin thầy chỉ rõ cho các con hiểu rõ ràng về cuốn sách Bậc Tâm Minh này phải do thầy Từ Quang viết ra không, và nó có ảnh hưởng như thế nào về vấn đề tu tập của các tu sinh. Con kính xin thầy chỉ dạy cho các con được rõ.
Thầy Từ Quang có một thời gian theo thầy tu, thầy dạy thầy Từ Quang tu theo đặc tướng, bởi vì con người của thầy Từ Quang là con người loạn động, ngồi mà vọng tưởng lung tung đủ thứ, dạy cho riêng cho đặc tướng của thầy Từ Quang. Thầy Từ Quang lại sách cái này dạy mấy con, làm mấy con diệt ý thức của mình, tê liệt hết. Đó là mấy con không hỏi thầy cái nào đúng cái nào sai. Thầy dạy cho đặc tướng của một người, mà giờ cái người đó họ đối với họ, họ tu họ thấy có cái kết quả của cái sự đặc tướng của họ, họ tưởng là người nào cũng giống nhau hết sao. Bây giờ họ đem ra họ phổ biến để họ mượn cái danh, họ làm danh, họ viết thứ nào là sách, kinh sách này kia, thì thật đó là háo danh. Chứ người ta tu được, người ta được pháp mà thầy dạy cho đặc tướng của mình tu được thì mình lo mình tu tới chứ. Còn lần này tôi chưa tới nơi tới chốn mà đem ra phổ biến bằng cách này bằng cách kia, như vậy là quá háo danh, đâu phải là một người tốt. Cho nên vì vậy đó, ví dụ bây giờ thầy thấy ở trong cái số mọi quý thầy quý cô có cái đặc tướng nào đó thầy thấy họ cần phải dạy riêng, thì đừng có đem cái pháp riêng của mình mà dạy cho người khác tu, thì như vậy là mình đã làm sai cái điều mà thầy dạy. Cho nên vì vậy mà những cái điều mà mấy con đã đọc sách của Từ Quang thì mấy con không có nên tin. Người ta mượn thầy để người ta nói rằng sách của thầy chỉ dạy người ta viết ra, chứ thật ra khi nào mà sách thầy thì viết ra thì thầy viết ra, chứ thầy không có nhờ ai viết. Thầy biết viết chữ chứ đâu phải là thầy dốt, thầy không biết viết chữ là thầy nhờ. Thầy viết bao nhiêu sách vở, 10 tập đường về sứ mạng, bao nhiêu những cái lời kinh sách thầy đã được giải, thầy giải thì viết ra sách viết bao nhiêu, thầy có nhờ ai đâu. Mà tại sao mà bây giờ lại có người lại nói như vậy, thì mấy con phải tự gọi. Hôm nay hỏi thầy mới rõ ra đó là sự háo danh, chứ không phải là cái sự tu tập. Tu mà còn háo danh vậy là tu cái gì? Còn ham danh, còn háo danh, đưa ra sách vở bằng cách này bằng cách kia để phổ biến như vậy là háo danh chứ. Tu rồi chưa? Nếu mà thầy tu chưa rồi thì mấy con tìm cái cuốn sách mà thầy viết chưa chắc đã là tìm được. Hôm nay thầy tu xong thì mấy con mới thấy sách vở thầy viết ra, rồi so sánh những lời gốc Phật dạy, mấy con thấy thầy nói không bao giờ sai với lời Phật dạy. Còn cái kia đưa ra rõ ràng là thầy không dạy mà nói thầy dạy để tạo danh tạo lợi. Ở bên đó đưa ra nói vậy thì tạo lợi, tạo danh rồi tạo lợi. Tạo lợi để làm gì? Để nuôi gia đình, đem về nuôi vợ nuôi con. Mình tu tới đâu mà mình làm cái chuyện tội lỗi quá vậy, gạt Phật tử người ta. Thầy nói bây giờ nói tôi tu như vậy, tôi nhờ thầy trong lại, mà tiếng của thầy trong lại nó gian lần như vậy, mà tôi chỉ muốn cái tên của thầy thôi, thì đủ tôi có tiền rồi. À, có bao nhiêu tiền đó tôi đem về tôi lo gia đình tôi, vợ con khỏe hơn, khỏi có đi lao động đi làm cái gì đó, cũng đầy đủ. Bây giờ mấy con hỏi những người mà ở gần sư ở bên đó thì mấy con sẽ biết rất rõ cái đời sống ở bên đó sư như thế nào. Chứ chưa nói thầy thì ở đây thầy biết ở bên sao, cho nên gạt ai chứ gạt thầy sao được. Thầy nói thôi ai làm tội cái chuyện lấy Phật pháp mà bán thì đó là quá tội. Nó cho nên vì vậy thì mấy con cần đề cao cảnh giác. Có một số người lợi dụng bán Phật bán pháp bằng cách này bằng cách khác. Con còn hỏi thì gì thêm luôn. Rồi tới con. Con cảm ơn con.
Dạ, kính bạch thầy, trong giờ tu tập có các vị hay tập thể dục đứng dãy tay như là dịch tân kinh, gọi là để phá hung trầm. Và ngoài giờ tu tập như là giờ nghỉ, quý vị cũng có đứng tập thể dục nữa, gọi là để là giữ gìn sức khỏe. Vậy thì những vị đó tập như vậy là có đúng không bạch thầy? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được không?
Cái gì mà mấy con thấy cái gì mà ở đây thầy dạy thì mấy con tu tập, còn cái gì mà thầy không dạy mà ở ngoài đem vô hoàn toàn là ngoại đạo chứ không phải là. Ví dụ như bây giờ mình tập thể thao thể dục thì đi ra ngoài đời ở ngoài đó muốn tập sao ăn tập sao lại vô đây tập cái chuyện đó. Ở đây mình tập liền cái pháp của thầy đầy đủ rồi, không cần phải giật tay giật chân, đó là cái sai. Cho nên ở đây mà thấy ai mà làm cái hành động khác mà không phải thầy dạy thì mấy con biết đây là những cái người mà chịu ảnh hưởng tu tập của ngoại đạo mang vô đây để rèn luyện sợ mình chết. Ở đây thầy có sợ chết đâu mà phải giật tay giật chân, ở đây thầy có sợ mình đau đâu. Chỉ một câu tập ý của mình đủ tâm bất động của mình thôi thì có sợ gì mà bệnh đau mà phải tập thể thao thể dục. Con hiểu không? Cho nên vì vậy những người đó là những người vô đây mà mang pháp ngoại đạo vô đây phá hoại ở đây, phải là người tu ở đây. Người tu ở đây thì dạy sao tu dạy chết bỏ. Cái người còn muốn sống tập luyện đó để tôi sống dai, để tôi mạnh khỏe, còn ham mạnh khỏe thân này làm gì mà mạnh hoài được. Đau bệnh là một sự thử thách chúng ta để trên con đường rèn luyện, để chúng ta trở thành một cái nghị lực vô cùng to lớn. Như vậy mới gọi là tu. Còn tu gì mà lo trước những cái điều kiện chưa tới, như vậy là không đúng. Nên thấy ai mà vô đây mà tập thể thao thể dục đều là sai hết. Con có thấy thầy dạy người ta tập thể thao thể dục đâu. Ở đây mà tập thể thao thể dục là sai. Con còn hỏi thêm gì nữa không?
Dạ con còn một câu nữa. Dạ bạch thầy, có những cư sĩ về cất nhà cất thất ở gần tu viện để tu tập, thì nếu quý vị đó mà tự lo tự tu thì không có gì để nói, nhưng có vị thì xin được cất thực mỗi ngày ở trong tu viện. Như vậy thì những quý vị đó có cần phải giữ giới ăn ngủ độc cư như những tu sinh trong tu viện không thưa thầy?
Những người mà cất nhà ở gần mà tu viện, mua đất cất nhà ở gần tu viện, mà vô tu viện mà xin cơm ăn, là cái gì ăn lừa đảo. Ở trong tu viện là nuôi những người tu chứ không phải nuôi những người cất nhà riêng tư ở ngoài. Những người ở ngoài mà vô đây xin là sai, là không đúng. Ở đây đâu phải là cái chỗ mà bố thí, cái chỗ mà làm từ thiện để cho cơm cho gạo. Ở đây là cái chỗ người ta lo cho chúng có bữa ăn để mà lo tu, lo tu tập. Đúng không? Còn ở ngoài có biết tu hay không tu? Đi chơi tà la tùm tung, nói chuyện đồ này, nói chuyện đồ kia, chuyện tào lao đủ thứ, chuyện tranh hơn, tranh thua, rồi vô đây xin cơm ăn. Cái chuyện đó là chuyện không phải. Nhất định là không cho. Nói thầy không cho. Quý vị có tu đâu, quý vị ở vô đây. Vô đây là quý vị buông xuống hết, không nhà, không cửa. Ở đây cho cái thất như thế nào, ở như thế nấy. Thất của chung, chứ đâu phải là của riêng ai. Cho nên vì vậy chỉ có con đường tu mà thôi. Thì mấy người xứng đáng mới hưởng của đàn tha cũng nhiều ở đây. Còn quý vị cất nhà ngoài kia, ăn hai ba bữa, vô đây xin ăn thêm nữa. Thì quý vị lừa đảo chứ đâu phải quý vị là người tu đâu. Phải chấp nhận những người đó. Những người mà về đây nói họ cất nhà về chùa tu, tu gì? Họ đem con, đem cháu ở đầy đàn ở đó mà tu. Tu cái gì? Lừa đảo người ta chứ tu. Tu thì buông xuống hết, không nhà, không cửa, không con, không cái thì mới tu. Tu mà tu gì? Tu cái gì? Lừa đảo gạt ai chứ gạt thầy được. Cho nên những người đó đuổi ra khỏi khu vực tu viện của chúng ta. Ở ngoài mua đất ở sao ở. Rồi nấu ăn, nấu uống sao cũng được. Nhưng đừng có rớ trong chùa. Trong cái chỗ tu không được. Thì được. Mà rớ trong chùa thì không được. Ở đây là người ta lo đời sống cho những người tu ở trong tu viện. Mình phải hiểu vậy. Chứ không phải ở đây là cái chỗ bố thí cho mấy người. Đi kiếm cái chỗ nào người ta bố thí cơm gạo thì những người sinh. Họ ở đây không có bố thí. Ở đây người ta phục vụ cho những người thật tu. Người ta quyết tâm, người ta bỏ hết cuộc đời, người ta đi tu để tìm lấy con đường thoát khổ. Thì chúng tôi cố gắng phục vụ cơm nước hoặc là tất cả những đời sống của họ. Thì tôi phục vụ. Nhưng các con nên nhớ là nói phục vụ cho các con, cái từ tu người ta không có đòi hỏi thêm một cái gì, có gì xài nấy, có gì ăn nấy, không đòi hỏi thêm. Đó mới là tu. Còn tu mà đòi hỏi, nay ăn cái này, mai ăn cái kia, nay cho tôi cái kéo, mai cho tôi cái dao, thì mấy người đó thôi, làm ơn đi về. Ở đây không có xin xỏ những cái điều đó đâu. Tu thì là tu, chứ đừng có tu mà cứ riết rồi ở một thời gian. Một năm, hai năm, trời đất ơi, đi ra mang hai ba bao đồ đạc. Cứ đụng ai cũng xin, tử người này xin chút, người kia xin chút. Tới chừng mà không còn ở trong tu viện, đi ra, thầy thấy hai ba bao như thế này. Còn kêu sẽ ôm, chấp chở đi về. Lợi dụng chùa, chỗ tu hành, lợi dụng Phật tử để xin cái này cái kia về xài riêng tư, họ đâu thấy tội lỗi. Cho nên những cái hành động đó là không chấp nhận. Cho nên ví dụ các nhà người kia thì tự nấu cơm lấy ăn, chứ không có vô đây xin cơm ăn chùa được. Còn người ta ở đây người ta có thất ở của tu viện cho người ta ở trong cái thất được. Thì những người đó chúng ta phục vụ, chúng ta nấu cơm, lo lắng đời sống cho họ thì đó là đúng. Cho mấy người đó thì dẹp. Nhớ thầy bảo, nhớ cái đó. Đó họ lợi dụng dưới đời tham lam lắm. Cái lòng tham không đáy mà. Nên tìm mọi cách thẳng thắn. Nhất là cái ban đời sống các con thì các con phải cẩn thận dè dặt cái số người lợi dụng. Họ tu hành. Thầy nói khi mà tất nhà riêng rồi thì mấy người không tu được. Mượn danh tu chứ sự thật là không tu hành cái gì. Đã có nhà riêng rồi mà còn tu tu cái gì. Người ta bỏ hết, người ta tu còn chưa được phú hồ là có nhà. Cho nên dẹp cái người đó xuống đi. Thôi. Họ đi nhà con mắt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, cho con xin được hỏi trong vấn đề ăn uống như ở trong sách Đường Về Sư Phật cũng như trong Quay Nghi Chánh Hạnh, thì thầy có dạy đối với các loại rau củ như các loại hành, tỏi, nén, hẹ, rau giáp cá thì không nên ăn. Như vậy trong những thực phẩm mà lỡ như có hành tội trong đó thì con phải xử trí như thế nào thưa thầy?
À, nó đâu có phải là giết con vật đâu, nhưng mà vì nó ăn phần nhiều cái chất đó là cái chất sinh dục, tạo cái ham muốn của mình, và đồng thời nó hôi chứ nó không có, nó tanh hôi chứ nó không có tốt lành gì, cho nên mình không ăn cũng tốt, mà ăn thì nó cũng không có tội lỗi, ai bắt tội lỗi thì mình không có giết con vật ở trong đó mà. Thành ra không sao hết. Cho nên vì vậy đó, mình thấy chỗ mà thầy nói đó thì mình biết là tại vì cái loại cây đó nó có cái mùi hôi, không? Thì do đó mình không ăn thôi. Còn người nào ăn được thì cứ ăn, chứ thầy cũng cản điều đó đâu. Nhưng mà mình cũng phải hiểu, hiểu là cái cây đó vốn nó tạo ra cái lòng ham muốn của mình. Cho nên mình dừng mình không ăn nhé. Bởi vì mình ở trong người, con người của mình, người nào cũng còn cái lòng ham muốn chứ chưa phải dứt, hãy cố gắng mà tập diệt, chứ không phải vì tội lỗi hoặc này kia. Nó là cái loại rau gọi là ngũ vị tâm, chứ không phải theo kiểu mà đại thường mình ăn sợ nó tội này kia. Không có tội, không ai bắt tội mình. Tôi ăn rau cải chứ tôi không có giết cá giết vịt mà tôi ăn, thành ra không tội. Nhưng mà mình thấy nó hôi, các con thấy mà đối với người ăn quen rồi thì con hôi, thì mấy con ăn được thì mấy con ăn, có ai với gì mấy con đâu, không sao đâu.
Tại vì thấy trong sách thì thầy bảo là không nên ăn, nên từ bỏ hết con
nhậu. Không, vì nó hôi thôi mà, vì nó sinh dục.
Kính thưa thầy, trong sự tu tập thì khi mà sau khi con tác ý là tâm bất động thanh thản an lạc với sự, thì con người yên thì sau đó cái tâm con nó quay vào trong thân, định trên thân. Vậy nhưng mà cái tâm nó không có hướng phóng dật ra ngoài như vậy là trạng thái đúng hay sai đó thầy?
Cái gì con hỏi cái gì con lớn này?
Như trong trường hợp sau khi con tác ý là tâm bất động thanh thản an lạc với sự, thì tâm con nó quay vào định trên thân, nó không, tâm nó không có hướng ra ngoài nữa. Như vậy là nó cảm giác thì toàn thân, nó biết rõ toàn thân, thì nó không tập trung chỗ nào hết. Như vậy là đúng hay sai đó thầy?
À, cái đó nó chỉ đúng được một phần ở trong 10 phần. Khi mà nó quay vô nó cũng biết toàn thân của nó, nhưng nó vẫn biết ở ngoài hết.
Dạ, nó biết ra ngoài nhưng mà nó không có giật ra.
À, nó biết ở ngoài hết thì đúng, chứ còn nó chỉ biết cái thân nó không thì sao. Mà con ngồi bây giờ biết, bây giờ mình đang ý thức mình đang quay vô, mình biết cái thân của mình, thì rõ ràng là nó biết từ chân đến đầu, tay chân chỗ nào nó cũng biết, để đâu nó cũng biết. Đó là cái thức của con, nó biết rất rõ rồi. Vậy thì con quan sát qua cái thức của nó có phải là nó cứ luôn luôn nó tập trung ở trên thân con không, hay hoặc là nó còn ở ngoài nó không biết. Thì con quay ra con nhìn cây, nhìn cỏ, con thấy lá cây, cỏ, rồi đường đi này kia, thì đó là đúng.
Trong trường hợp nếu con nhìn ra ngoài như vậy nhưng mà nó biết rõ mà tâm con nó không có muốn giặt vào cho, nhưng không có tập trung vào chỗ nào hết, như vậy là đúng.
Mình không tập trung chỗ nào hết, mà mình biết rõ cây cỏ chỗ đó là cỏ xanh, cây đó là chỗ đó là mòn này kia, là con thấy biết hết. Đó là điều kiện là trí tuệ của con đó. Trong khi nói như vậy không có nghĩa là con chỉ quay ra con biết có bao nhiêu đâu. Rồi từ cái chỗ biết đó đó, nó mới từ đó nó mới phóng xuất ra những điều mà con cần biết. Điều đó là điều quan trọng, chứ còn cứ bắt nó quay vô hoài nó hết biết, nó sai được. Cho nên thiền Đông Độ nó bắt người ta gom cái ý thức lại, không có cho quay ra, đó là sai.
Dạ, con xin thành kính cảm ơn thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kính thưa thầy ạ. Con xin thưa thầy là con bị lúc đầu mới về, cho nên con bị tu rút vào cái hơi thở đó. Bây giờ nó hay bị tức ngực và nó chạy luồn luồn trong thân con. Như là con đi kinh hành thì con ngồi thì nó rung người và nó, cho nên là con ngồi không có được. Con thường đi kinh hành thường xuyên, thì con đi kinh hành thì con thức ý là tâm bất động thanh thản là vô sự. Thì con đi khoảng chừng một lát ấy, thì khoảng chừng 20 bước hoặc là hơn như vậy, thì nó bắt đầu hai con mắt con nó cứ nó giật hoài vậy đó. Thì con thức ý đó là tâm bất động thanh thản là vô sự. Rồi con đi tiếp, và con đi một lát nữa thì nó cũng bị như vậy và con cũng đi như vậy. Thì con xin thầy là con dùng câu pháp hướng con tu tập như vậy. Con cũng thấy rằng là Trong một thời gian ngắn gần đây, mấy bữa trước là con bị rất là nặng. Nó làm cho con coi như là không thể chịu nổi. Buổi tối là con ngủ là cái viêm son đó, nó ăn cái đầu con rất rất ở trong đó. Và khi con và nó cứ nó chạy lùn lùn ở trong đó đó, rồi ăn vô thì nó đau bao tử. Nói chung là nó chạy toàn thân. Thầy có dạy rằng là ai có bị tưởng thì phải biết được cái cảm thọ của cái tưởng đó. Con có đôi lúc đó, chưa tới giờ thức chạy đó, mà ở trong đầu con nó gõ ở trong đó, giống như là cô Hiền mà đến gõ cửa cho con, mà con ngủ mà con ngủ quên. Hôm nào con ngủ quên mà cô Hiền tới gõ cửa, nó gõ ầm ầm trong đó vậy. Và khi con giật mình dậy thì mới có đôi lúc mới có một giờ hoặc là một giờ hơn, hoặc là đúng tới giờ dậy đó, thì là nó gõ ầm ầm trong đó vậy đó. Thì con giật mình dậy thì là con thấy con là đúng cái giờ đó như vậy. Thì con thưa thầy rằng là con luôn luôn tin tưởng và con nghĩ rằng là những cái việc con tu tập và những cái gì con suy nghĩ thì thầy đều ở trong bất động, thì có lẽ là thầy đều biết hết, cho nên con luôn nghĩ như vậy. Và con luôn ước nguyện là thầy Phật thầy đưa đường chỉ lối cho con để con đi đúng với chánh pháp, để con được giải thoát hoàn toàn. Không biết là cái cảm thọ của con bây giờ khó có ai biết được, chỉ có thầy mới là người mà nhìn thấy và biết được cái cảm thọ của con thôi. Thì con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con để cho con có một cái pháp tu cho đúng với cái đặc tướng của mình và con có thể xả được. Không, con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Con dẹp hết thì giờ con không có tu pháp nào, không có tu gì. Đạo Phật dạy chúng ta pháp là không có thời gian, không có thời gian tu. Còn con tu quá trình thành ra nó cũng không có cái gì hết, phải không? Cho nên Đức Phật nói pháp là không có thời gian đến để mà thấy. Con thấy sự giải thoát rõ ràng mà. Vậy thì sự giải thoát của Phật quá dễ dàng, chứ đâu phải khó khăn gì đâu. Cho nên như vậy đó, thầy bảo con dẹp hết những cái cách thức mà con tu tập nó sai hết rồi, không đúng đâu, bỏ xuống hết, dẹp không có tu. Giờ đồng thời con để cái tâm mà hiểu biết của con, cái tri thức hiểu biết của con đó, con biết à, cái chuyện đó là ác, con biết nó là ác, con không làm. Chuyện đó là thiện, con tăng trưởng thì con làm. Đó, thì như vậy mà con ngày con sống như vậy thì con thấy sự giải thoát ngày. Chứ còn bây giờ con tu bị bạo cũng được đâu, tu nghĩa là tu sanh. Cho nên nghe lời thầy bỏ đi, để không muốn đợi tu hành của mình mà chẳng được những gì đâu. Cho nên bỏ xuống hết, bám đến được mặt tập hết rồi. Tốt tu nghĩa cũng đúng đâu, con nghĩ như vậy chứ. Cho nên pháp Phật dùng cái trí tuệ của mình mà quan sát tất cả thân tâm của mình, đau nhất chỗ nào biết lấy hết, chứ không phải là biết hết. Rõ ràng đó là đạo trí, trí tuệ. Cho nên vì vậy mà đạo Phật đâu phải là khó đâu mấy con, nó quá dễ, dễ thiệt dễ, không cần phải tu. Pháp ta không có thời gian, Đức Phật đã xác định vậy, đâu có thời gian tu đến để mà thấy. Chúng ta đến thì chúng ta thấy giải thoát liền. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy giải thoát thì chúng ta điên gì mà chúng ta không ở trong cái pháp đó để mà giải thoát, đi đi cái pháp khác sao? Thì do đó mấy con bỏ xuống hết đi, rồi mấy con chỉ còn có một cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mấy con. Thì cái sự hiểu biết của mấy con đó, nó hiểu như thế nào ác thiện, thì chừng đó mấy con trở về tứ chánh cận, nghĩa là ngăn ác diệt ác sanh thiện, thôi vậy thôi. Thì lúc bây giờ mấy con thấy cuộc đời cũng được giải thoát.
Con thưa thầy, như con ngồi thì nó cứ bây giờ nó cứ hai con mắt con nó cứ như là nó cứ nó giật và nó làm cho con cái rơi vào cái tưởng đó, thì bây giờ con phải phá như thế nào?
Bây giờ như vậy là thầy bảo con đừng có tu, đừng có ngồi đi chơi vậy, tâm như người vô sự mà nó có ở trong đầu mình gì đó, thì con đã thấy đây là sai, mày đi đi, tao không chấp nhận mày đâu. Bây giờ là con đó, trong cái sự hiểu biết của con, cái tri kiến của con, cái sự hiểu biết đó, cây này hôm nay nó rụng lá vàng, con đưa nó ra ngoài thì có để nó trong tâm để được nó như ngày xưa mà con tu tập như vậy. Thì con chỉ còn có cái trí, có cái sự hiểu biết của con, cái trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà, cho nên chúng ta dùng trí tuệ để giải thoát, chứ không phải là dùng thiền định đâu.
Dạ, con thưa thầy, vậy là bây giờ con không có dùng cái câu ý là tâm bất động.
À, con mới tu tập, đừng có tu tập pháp nào. Khi mà mình tu sai rồi, mình bị chướng rồi, thì dẹp hết, không tu.
Dạ, con.
Thì con sẽ không có gì hết. Con không tập ý cái gì hết. Con không có tu cái pháp nào hết. Con thấy cái đó sai, con biết nó sai. Con thấy cái cây đó, cái lá vàng, con biết nó vàng. Con biết tất cả những cái biết đó, con mặc cho nó hoạt động. Tức là con triển khai cái biết của con mà đạo Phật, mà đạo trí tuệ, cho nên triển khai cái trí biết nó càng biết, càng rộng, càng hiểu. Từ ví dụ con thấy cái lá cây nó vàng, thì bắt đầu con mới thấy cái lá cây nó vàng. Nhưng mà cái trí hiểu biết của con á, nó lại bắt đầu nó suy tư thêm, từ đâu mà nó bị vàng là như thế này ha. Thì từ đó con sẽ thấy rằng hôm nay vì cây gió mà trời nắng có mưa cho nên nó khô, vì vậy mà cái lá cây nó héo, nó vàng ha. Rồi con suy ra như vậy thì cái trí tuệ của con mà nó làm việc mà, thành ra con suy vậy con nó đúng không? Đúng, con hiểu không? Con dùng cái con triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của con, nó là cái thức con tu tập bằng tri kiến của con. Con trở thành người trí rồi. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ. À, hôn trầm, cái thời gian mà hôn trầm đó, thì thứ nhất là con đi kinh hành. Còn nếu mà nó không hết, con đi kinh hành mà nó không hết đó. À, con có ý cũng được, mà không thấy cũng được, mà thấy nó còn nữa thì con tập ngay cái pháp thân hành niệm. Con biết pháp thân hành niệm con tập ý từng hành động mà chân mặt dở lên bước, chân trái dở lên bước, con tập ý rõ ràng từng nét của nó, con hiểu không? Thành ra nó sẽ phá đi. Hãy mấy con không tập, không chịu tập cái pháp thân hành niệm, cứ tập nó cùng rồi mấy con thấy bây giờ nó đang bị hôn trầm nè, thì mấy con sử dụng ngay liền cái pháp thân hành niệm là chỉ trong vòng đi một tour một vòng vậy là nó đã tỉnh. Bởi vì mỗi bước đi, mỗi hành động của chân của con đều tác ý hết, mà tác ý to hơn. Như vậy là con đừng lưu ý, con đừng lưu ý đến nó chết nào không sợ đâu, cho mày làm được là không chỉ biết âm bất động thành bản an lạc vô sự. Không Phật dạy như vậy, đó là cái chân lý của bạn. Tao có chết tao cũng ở trong tâm bất động thân bản. À, mình đâu có sợ nó đâu, là nó phải đi vậy. Con hiểu không?
Ngô sư đi cảm ơn thầy mà. Con xin hỏi thầy một câu ạ. Đấy là khi mà con ăn, khi mà đi cất thực ấy, ví dụ như là lúc nhìn thấy một món nào đó mà con rất là thích, thế xong sau đó thì con mang thức ăn về và con ngồi con tác ý cảm thọ là vô thường và nó không có đáng để mình quan tâm ấy, thì sau đó thì con thấy là mình không còn, tức là cái nó giảm cái độ thích cái món mà mình muốn ăn ấy, tức là nó không cảm thấy nó ham hố nhưng mà nó vẫn còn cái muốn ăn, vì nó nghĩ rằng là cái thân này nếu mà không ăn thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe. Thì con mới hỏi là như thế là khi con tác ý mà có cái sự giảm cái ý đấy, mà nếu mà con mà tức là khi đó mà nếu trong đầu con hỏi là có món nào trong đống thức ăn này mà con thích ăn nhất ấy, thì con không cảm thấy mình thích ăn một cái gì nhất cả ấy. Tức là nhưng mà nó vẫn có cái muốn, tức là nó vẫn có cái muốn ăn. Thì con muốn hỏi là như thế là nó cứ, tức là nó tác ý đúng hay là nó làm cho ý thức của mình cảm thấy là mình không muốn ăn, tức là nó mất ý thức ấy. Thế con muốn hỏi là nó mất ý thức hay là nó tác ý có lực?
Trong cái vấn đề mà tác ý của con có lực thì con sẽ đuổi đúng quá, thì cái lực đó nó sẽ đúng. Mà con tác ý cái chuyện tào lao, cái chuyện tầm bậy tầm lao à, đừng có mong nó có lực, con hiểu không? Cái chuyện gì cũng ở ngoài kể người ta, con phải lo cái thân con, sợ sống chết bữa nay, sống mai chết, mà con phải lo nó nè. Đó là cái chính của con, mà con không lo, mà con lại đi lo cái chuyện ở bên ngoài của con thì cái nó sai rồi, không đúng đâu, con hiểu không? Bởi vì chính bản thân của mình cứu mình chưa được, mình lo nghĩ cái chuyện tào lao bên ngoài chứ, dẹp, thì để dẹp đi, chỉ tập trung vào ở trong ngay cả cái thân tâm của mình đi. Thì như vậy thì mai ra thì con mới đạt được kết quả của sự tu tập. Coi nó dễ, nói nó dễ, cái sự thật nó khó. Bởi vì mình không biết nó, mình tu nó trợt tới trợt lui. Mà tu đúng rồi, mấy con thấy nó kết quả ghê gớm. Con chỉ cần tác ý một cái là nó làm theo liền tức khắc. Còn bây giờ mấy con thấy tu nó trật, nó sai. Cho nên mình tác ý nó không nghe theo, tâm tâm nó không nghe theo. Cho nên vì vậy, lần lượt mấy con nghe thầy dạy, nhớ kỹ, tu tập. À, mình bảo đưa tay ra, mình đưa tay ra. À, mình bảo đưa tay vô, mình đưa vô. Cái lĩnh của mình truyền mà. Cho nên sau này mình giữ tỉnh chiến hơi thở. Mình luyện tập nó phải đủ cái lực của nó. Còn giờ mấy con không chịu luyện tập là mà pháp thân hành niệm là cái pháp duy nhất của đạo Phật mà. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Pháp thân hành niệm. Vậy mà mấy con không chịu tập luyện cái pháp thân hành niệm. Cho nên bắt bây giờ, ví dụ bắt bây giờ mấy con đi pháp thân hành niệm ở đây, thầy nói mười người đạt hết chín rồi, chưa hẳn đã đúng đâu. Cho nên vì vậy mấy con lại thấy trong cái vấn đề tu tập, mình đi như vậy mình coi có phải đúng hoài nghi của mình. Đi ở trên pháp thân hành niệm như vậy đúng nhịp nhàng không? Nó đúng từ cái bước này, dở cái chân này, cái nhịp nhàng nó theo những cái điệu bộ của nó rất là tuyệt vời. Cho nên mình tu tập phải thấy được cái chỗ tu của mình chứ đâu phải là tu chơi đâu. Cho nên mình thấy sau bữa nay mình đi thân hành niệm sao nghe nó thoải mái, nó yên dịu như thế này. Mình xét lại coi cái bữa mình tu còn có bữa sao đi nghe nó tức tối quá như thế này, thì mấy con tự xét lấy những cái hành động tu tập. Thấy mình tu mà thấy nó không có đạt được những cái kết quả thoải mái thì mình phải thưa hỏi ngay liền, để cái người mình tu tập mình có kết quả hướng dẫn cho mình, vậy mới có kết quả chứ.
Đừng lên thầy.
Thầy ạ. Thưa thầy, con cứ mỗi một lần bị những việc chướng ngại thì con thường dùng pháp thân hành niệm. Ví dụ con xách nước hoặc là con xách đồ mà quá nặng, xương sống con nó bị sụt, nó đau nhói, phải nhờ người hạ đồ xuống hoặc là tự mình hạ xuống, rất là đau. Nhưng mà con không dùng một pháp nào khác, con dùng thân hành niệm. Con nhẹ nhàng đi về phòng và con đi 30 phút thân hành niệm, tác ý chậm, đi nhẹ, từng động tác một nhẹ nhàng, cân đối cơ thể. Vậy là 30 phút đến 45 phút thì bệnh bắt đầu. Đấy là bệnh cấp tính, như thế là bắt đầu thuyên giảm. Con xả nghỉ một lúc, sau đấy con lại đi tiếp tục một lúc nữa thì là hoàn toàn không, là hoàn toàn là hết đau và không phải bấm huyệt, cũng không phải là lôi kéo gì nữa hết. Thì đấy là pháp thân hành niệm con dùng áp dụng trong cái việc là đau cấp tính. Việc thứ hai, thân hành niệm những cái bệnh nghiệp, gọi là cái bệnh bệnh lâu năm ấy, thì như là thần kinh tọa hay là cơ xương khớp ấy, thì mỗi một lần mà đau lại, thưa thầy, con phải dùng thân hành niệm tác ý đi nhanh, tác ý nhanh, các động tác thật nhanh, và cũng với thời gian ít nhất là phải 30 phút trở lên thì sau đấy là thân con như hết bệnh và tự nhiên người nó khỏe mạnh, như mình vừa được tiếp một cái nguồn năng lượng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thanh thản hẳn. Thì con xin thầy, con có rơi vào tưởng hay là con hành đúng pháp? Con xin kính bạch thầy ạ.
Con nên nhớ kỹ rằng khi mình tu một cái pháp nào đó, mình đừng có chế ra mình đi quá nhanh không được, mà đi quá chậm cũng sai luôn. Mình đi với cái hành động vừa thì nó đúng pháp hay nhất. Bởi vì thầy nói trước khi mình đi mình niệm thì mình đi thử cho người mà người ta đã từng đã nhùng nhuyễn cái pháp đó rồi, để người ta có kinh nghiệm, người ta dạy mình. Chứ không khéo mình đi nhanh cũng sai mà đi chậm cũng sai.
Cảm ơn.
Ngài theo thầy thấy có duyên lắm, thế còn mới được gặp thầy. Vậy thì từ đây về sau tất cả những cái gì mà đã xảy ra trong quá khứ mấy con buông xuống hết đi, phải trong cái hiện tại này bắt đầu nỗ lực tu tập theo lời hướng dẫn của thầy. Sự thành công nó không bao lâu, chứ còn cứ lo về quá khứ buồn rầu nhiều quá không biết chừng nào cho xong. Bởi vì quá khứ đã qua rồi, thôi bỏ nó xuống hết đi, lo trong cái hiện tại của chúng ta. Nếu hiện tại tốt thì tương lai sẽ tốt, không có gì đâu mà sợ. Chỉ sợ mà không gặp chánh pháp của Phật thôi, chứ gặp được chánh pháp của Phật thì tu không bao lâu đâu mấy con. Chỉ biết cách nỗ lực tu tập, chỉ biết cách tu tập thì sẽ giải thoát, chứ không có gì. Người ta sáng nghe Phật thuyết, chiều người ta chứng đạo rồi. Đạo Phật nó dễ như vậy chứ đâu phải khó. Nó là đạo trí tuệ chứ đâu phải là ngồi thiền đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con có duyên được gặp thầy ở đây thì đừng có lo nghĩ về chuyện quá khứ nữa, bỏ xuống, cho cái tâm mình được an ổn, việc thực hiện ngay cái hiện tại của chúng ta tu tập thì kết quả rất là tốt đẹp. Thôi con nghĩ đi, đừng có lo, để cho tâm mình yên ổn thanh tịnh mà lo tu tập kế tiếp.
Con gặp chứng hài là khi con ngồi mà con đi thì con ngồi, khi con ngồi chơi con biết con ngồi chơi rồi giảm xuống là tâm bất động, có nghĩa là con để tâm con ở trạng thái không nghĩ ngợi, không lo lắng gì hết. Thì không hiểu tại sao, cũng như lúc khi con đi vậy đó, con đi rồi con không nghĩ ngợi, không lo lắng, cứ thế mà con đi. Thì một thời gian chừng 10 bữa nửa tháng thì con có cái cảm giác là khi có một sự thanh thản nhẹ nhàng, con như rõ biết mọi vật xung quanh một, như thân con không thấy thanh thản. Thì cùng lúc đó con lại có cái cảm giác biểu chế là con nghe nặng dai tức ngực, đau nhức ở lưng rồi thì con không hiểu trong lúc con tác ý và con đi hay là con ngồi, do con cứ con nhớ chừng là con hay là con nhìn ra ngoài, cảm nhận ra ngoài kia, nhìn mọi vật xung quanh con rồi con biết trở lại thân con, coi như cho ngồi cho đúng tư thế, cứ như thế mà con làm mà thì con thấy nó rất là an ổn. Lâu lâu với có một sự nhấn lặng thanh tịnh thì cùng đó con có cái cảm giác biểu chế đó thầy, con biết con sai chỗ nào, mong thầy tự vi chỉ lại cho con.
Con tu cái đó nó sai rồi mà.
Dạ.
Con bị ức chế. Bởi vì khi mà tu đạo Phật là đạo trí tuệ, ta dùng cái trí tuệ người ta để rồi người ta không có bị giận hờn buồn, người ta không giận buồn khổ ái, thì cái đó là cái chính của đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta chịu ảnh hưởng của thiền Đông Độ rồi, cứ phép chân ngồi vuông cái ý thức lại, đó là cái sai của ngàn đời. Thầy tổ của chúng ta đã theo thiền Đông Độ tu, có người nào là chủ sinh già bệnh chết chưa? Bây giờ mà chúng ta còn đi theo con đường đó nữa thì bỏ buồn xuống lấy bỏ đi, đừng có thèm tu những pháp, mà hãy tu ngay cái pháp của Phật dạy.
Bạch
thầy, tu ngay cái pháp của Phật dạy thì nó quá dễ dàng, nó có nó bằng trí tuệ mà. Người ta chửi mình biết đó là nhân quả đời trước mình chửi người ta, thì giờ người ta chửi mình thì có gì mà phải giận dữ. Đó, mình hiểu bằng trí tuệ của mình thì mình không có giận người ta làm gì, mà không giận thì tức là giải thoát chứ có gì. Thì đem cái ví dụ, biết bao nhiêu cái ví dụ khác mà cuộc đời chúng ta phải gặp phải, nhưng chúng ta thấy điều là nhân quả. Nếu không nhân sao có quả, nếu không nhân sao hôm nay họ lại chửi mình. Thành ra mấy con yên ổn, quá yên ổn, biết Phật pháp rồi thì giải thoát liền tức khắc. Phật ta không có thời gian đến để mà thấy. Không lẽ ông Phật nói câu nói nó láo với chúng ta sao? Nó thật mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không giải thoát? Tại vì chúng ta không làm theo, không tin theo. Chứ tin theo thiền đông độ, rồi cứ ngồi đó lo nhiếp ý thức của chúng ta bằng cách này bằng cách. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, làm gì mà diệt ý thức của chúng ta làm gì? Để cho nó hoạt động đủ thứ. Thì chúng ta lại là trí tuệ, đạo Phật là đạo trí mà. Cho nên thầy nói rất nhiều về cái vấn đề này. Chúng ta tu theo Phật chứ không phải tu theo thiền đông độ. Cho nên chúng ta không có theo những ngoại đạo mà chúng ta theo chính Phật. Mà Phật thì quá đơn giản, quá dễ. Phật ta không có thời gian đến để mà thấy. Giải thoát ngay liền tức khắc. Không lẽ bây giờ thầy ngồi đây thì không ai chửi thầy, bị phát khùng thì giận thì đến làm gì cho khổ thầy, đâu có điên khùng vậy. Có người xăm xăm ở ngoài cửa vô để chửi mắng thầy thì vui vẻ, thầy cũng buồn cũng giận người đó. Thầy thấy đó là nhân quả mà. Nếu mình không chửi người ta thì giờ người ta chửi mình làm gì? Và do đó là thầy cũng không buồn cũng giận ai hết, mà lại còn thương yêu. Họ đang gieo cái nhân không tốt cho cái quả về tương lai. Còn mình ở đây đang trả thì vui vẻ mà trả, có gì đâu mà phải buồn phải phiền. Tu hành có nhiều đó.
Bác thầy,
khi mà hiểu biết rồi thì nó thật sự mới còn giải thoát hoàn toàn, không ai làm động mới còn được.
Bác thầy cho con hỏi, vậy trong lúc con ngồi hoặc con đi, con phải để cái tâm con như thế nào? Con cũng ngồi thư giãn bình thường chứ không có bắt chân kiết già như khi con già ngồi. Để tâm con không nghĩ mà tại sao nó làm, cái nó xảy ra con không biết. Giờ con phải giữ tâm con như thế nào hay cách ngồi chơi như thế nào cho đúng?
Đức Phật cũng đã nói bình thường tâm thì đạo. Để tâm mình bình thường, nó nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn lá, nó phân biệt cái này, cái nọ, cái kia. Mà trong tâm của mình biết, nó không giận, nó không buồn việc ai hết. Thì đó là cái tâm của mình để chỗ đó chứ chỗ nào. Con hiểu không? Nó cũng thấy cái nhà này nó biết, nó cũng thấy ở cái nhà này đẹp, nó cũng biết đẹp, xấu, nó biết xấu. Nó thấy những người huynh đệ cùng nhau ngồi nghe pháp, người thì hiểu dày, kẻ hiểu khác, nó cũng biết. Thì đó là con để cái tâm trên tất cả những cái sự hiểu biết của huynh đệ của mình, có gì đó. Thế đâu phải ghiền ghiền cái tâm mình, có chỉ có biết cái thân hồn, biết một cái nào đâu không có. Cái đó là cái sự tu sai, không biết.
Như trong sách thầy dạy là khi đi con biết con đi, khi ngồi con ngồi như vậy, khi con bước con đi thì
à, cái đó là con đang ôm cái pháp con tu ha. Còn cái tâm bình thường con khác, con phải biết phân biệt. Cái tâm mà con sống bình thường thì nó biết tụng đủ thứ hết. Còn cái tâm mà ôm pháp thì con đã ôm cái pháp thì phải tu đúng cái pháp chứ. À, thân hành niệm thì phải đi đúng thân hành niệm. Nhưng pháp nào ra pháp nấy, chứ để lộn xộn pháp khác sao? Ra khi mình tu thì nó khác rồi, mà kinh viền không tu thì nó khác rồi. Chứ không phải lúc nào mình cũng tu hết. Tôi lúc nào tôi cũng giữ tâm tôi tu nên tôi chứng mau. Chắc cái này không có bao giờ chứng kiểu đó, không có. Không phải vậy.
Mặt thầy, thầy cho con hỏi câu, mình xả tâm bằng cái câu tác ý hoặc xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát đó là cái nào có lợi lạc hơn?
Con hỏi cái câu xả tâm tác ý, cái câu nào?
Dạ, xả tâm bằng cái câu tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, và xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát. Con muốn hỏi là xả tâm bằng cái nào nó tốt hơn và đem nói lợi ích hơn?
Cái câu tác ý nó trợ giúp cho cái tâm của mình nhanh hơn. Bởi vì chỉ cần tác ý cái nó nhớ ngay liền, nó xả ngay liền cái đối tượng, làm cho tâm mình an ổn ngay. Còn cái kia đó, mình phải dùng cái trí tuệ để quán xét, thấm nhận đó. Một cái mình sử dụng trí tuệ, còn một cái mình dùng tác ý để cho nó buông xả ngay liền.
Thầy, vậy sẽ tâm bằng câu tác ý nó có bị ức chế không thầy?
Theo ngay liền mà mình xả tâm, bởi vì cái vấn đề đó không phải là ức chế, mà cái vấn đề đó đâu phải là con tác ý tâm bất động tâm an là vô sự. Cố kìm giữ cái tâm bất động tâm tạng là điều là ức chế sao đúng. Còn con chỉ ở giờ có gì khởi cái đầu tâm bất động tâm tạng là điều sự, cái đó nó buông xuống này. Cái niệm đó nó buông xuống này. Không còn tâm ý, chứ không phải cứ ngồi tâm ý hoài đó là cái ức chế. Phải thông được cái chỗ này, cái con kéo rồi mình tưởng là cái tâm của mình cứ kêu gọi nó riết rồi nó bất động, đó là cái chỗ tu chính.
Con kính thưa thầy cho con hỏi, con tu rất là tỉnh táo, con ngồi có khi tới 2 tiếng đồng hồ mà con không có thấy buồn ngủ gì hết. Vậy con có thay đổi tư thế đi hoặc là sao hay ngồi để cho con tu có kết quả không?
Trong cái vấn đề mà con chưa thuần thục cái thứ pháp thân hành niệm thì con sẽ tập 2 tiếng hoặc là 3 tiếng, điều đó là điều con tập luyện pháp mà. Nhưng mà khi thuần thục pháp rồi không tập nữa. Bây giờ nó bị buồn ngủ, không tràn tiện nhiên gì nữa, lấy cái pháp ngay liền dập tắt liền tức rồi ngồi chờ. Đạo Phật là đạo giải thoát chứ đâu phải là đạo mà cứ ôm pháp người ghiềm cái đầu hoài nó đâu. Vậy thì đâu phải đạo Phật, thôi không? Đạo Phật là đạo giải thoát. Đạo ngồi chơi thì nó thanh thản, nó ngồi vậy ai làm gì cũng biết hết, nhưng mà không dính mắc cái gì hết.
Kính thưa thầy, thời gian gần đây con ngồi xả tâm, nhưng mà có một cô cứ theo con nhìn nó, con ngồi mình nhìn lâu lắm và con cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên. Thầy cũng thầy dạy cho con đỡ con.
Mình đến mình nói với người quản chúng xin lỗi thật, hoặc là đi chỗ đó tránh duyên đi để không người ta phá. Đó là cũng là một cái duyên tiền kiếp để khiến người ta phá trong cái giai đoạn mình tốt mà mình xin mình đổi. Rồi mình cũng nói rõ cho cái người đó đổi cho mình cái chỗ yên ổn.
Thầy, cho con xin hỏi ạ. Thưa thầy, con ngồi tu tâm bất động, con bây giờ con tỉnh táo, con trầm, mà con coi như là con không còn khởi niệm gì về tất cả sự ái sự và tất cả những chướng ngại thân đau bệnh thân thì con đỡ nhiều, chứ còn khi mà nó là nó cũng hết ạ. Thế còn con cứ ngồi được 30 phút thì con lại đứng lên con đi 15 hoặc 20 phút, nhưng mà thường thường là 15 phút thì người con thoải mái mà tỉnh táo lắm, con không có buồn ngủ, không có không trầm gì hết. Thế như vậy là con xin thầy là con có cần phải đi tăng dần lên không, hay là cứ đi như thế và con có phải tập thêm?
Khi mà con tu như vậy đó thì trong cái khoảng thời gian mà con tu con thấy con nhất tâm muốn tu được vậy rồi, con không cần tăng nữa. Con dùng cái tri kiến của con coi cái trí tuệ con nó phát triển như thế nào. Ngày xưa nó hiểu như thế nào, bây giờ nó hiểu như thế nào. Mà nếu nó chưa phát triển, nó chưa hiểu gì hết đó, thì con biết đó là con tu sai pháp. Nó dễ lắm. Khi mà tri kiến người ta phát triển rồi, người ta hiểu. Cái sức hiểu người ta hiểu rộng. Nó không ai dạy hết. Mà người ta hiểu. Ví dụ như nhìn cái cây, người ta biết cái duyên gì mà cái cây đó từ đâu mà nó lên. Còn mình nhìn cây mình không biết cái duyên gì, cái nhân duyên gì, thì đó là mình mờ chưa.
Không bị rụt đâu ạ, mà con rất là tỉnh táo mọi cái.
Nhưng mà cái tri kiến, cái trí tuệ của con không chịu triển khai, thì cái biết của con nó cùng nhục mất, uổng. Con phải triển khai khi mà mình thấy mình có được cái sự hiểu biết đó rồi, thì mình triển khai mỗi ngày mỗi hiểu biết. Thấy một đống gạch thì mình nghĩ ngay biết bao nhiêu là công lao của những cái con vậy. Rồi bây giờ cất lên được cái nhà thì biết bao nhiêu công lao của những người. Mình phải nghĩ tới. Nên từ đó con người của mình nó biết tiết kiệm, nó biết cái này cái nọ kia, biết. Chứ còn con mà để cái trí tuệ của con nó mà bây giờ tôi có trí tuệ, con không chịu triển khai nó là cùng một. Nó thấy đơn giản thôi, nó không biết gì nữa.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bà thầy, con thời gian con đến nơi đây con tu tập thì con cũng thấy thẩm nhuần pháp môn của đạo Phật, con thấy rất là chân thật. Thì con cũng có nguyện, ước nguyện duy nhất con là con xin thầy cho con xin một pháp danh để con nương theo ánh sáng từ bi của Phật và của thầy để con tu hành để giải thoát. Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con hỏi thêm là như nếu mà đi thân hành niệm thì như thầy có nói rằng đi nhanh và đi chậm, nhưng mà theo bản thân con thì có thời lục thì con đi là nhanh khoảng 2-3 phút, con có lục là con đi bình thường là con đi khoảng là 5 phút. Thì con nghĩ như vậy là theo đặc tượng của mình hay là đi theo kiểu nào cho đúng hơn? Rồi bây giờ con đang tu pháp môn xả tâm và thân hành niệm và cảnh bạch thầy, xin cho thầy chỉ dạy con và cho con xin Phật danh thì bao nhiêu thôi.
Về con xin cho Phật danh để cho con là thanh tâm, tâm thanh tịnh, đúng không? Cố gắng, có hiểu không?
Dạ, bà thầy nói cho con nghe rõ chứ con nghe không có rõ được.
Thanh tâm.
Thanh tâm. Dạ, năm mươi phần trăm.
Còn về cái pháp môn tu thì sẽ có người hướng dẫn con.
Dạ.
Chứ không phải là thầy hướng dẫn, chừng nào mà con tu cao thầy hướng dẫn, con hiểu không? Về cái pháp môn tu thì có người sẽ không muốn tu, nó có lớp la để cho những cái người đó, người ta ở trong cái lớp đó, người ta hướng dẫn nhiều người chứ không phải riêng con. Chứ còn thầy mà hướng dẫn từng người thì chắc là thầy hết mất. Bây giờ hết giờ.